bàn ý nghĩa cao thâm, tiếng chữ hiền ca đại thấm nội.
Nam mô Đại Phạm
Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Bye.
ยานเดียวนั้นเพิ่มเติมเหตุการณ์ทั้งจึงยึดต้องดันใจเจริญตั้งใจเกิดใจต้องบาดเดียวหันเจริญหันยึดไม่หันจังกันหันยอมโผล่ลอยตามดีนั้นยอมแต่ฟังตั้งฟังแต่ฟังคิดแต่บาปเพียงโผล่เถิดทั้ง
เอกังสมัยังปะกวาสาวาติยังวิหารติเกตวันเนอังคาเนติกาสารามิอัตโกอัญญาราภิรุภธาเมอังคาเนติยาเอกังตวันนาเยวาจาปัญเกตวันนาโอปะเสวาเยนะปะกวาเอนุปะทานกามิโกอังคามิโกปะกวาโยจาจะปูจะมีอาณาเมฆังมังกลมวตมังปะเตโรปะเรสวะโคจะโกเคจะกัสสะโกยะหาอาทัสสัมมาปะริติเตตัมมังกลมวตมังปะวุสาจังจะเตตังจะมีนโยจะตุเตคิโตสุปาทิทาจะยาวาจาเรตังมังกลมวตมังมาสาวิโรมาวาทานังบุตรารักตังกะโหนะกุลาจกรรมันตายเอตัมมะนะละโมตัมมังนะไหนจะพรหมจริยาจะยะตะคาไหนจะนังกะโหนะวาจาริกะมะยะติเอตัมมะนะละโมตัมมังนะกะติเวระปิภาวะมะจะมาลายะไสยะโหอาสมาโตจะกรรมเมกุเอตัมมะนะละโมตัมมังยาระโมตุนายปังโมจะตังโกติจะตะไตยังกาเกวีนธรรมาสวนังเอกังมังกลโมตมังกันติจะโสวาจาสตาสมนาไรจะตะตะระโยติธรรมะทานใจจาริตังมังกลโมตมังสโกจะรมะจริยังจาริยสังจานะราสังังเมปาลัตไตจิตริยะจังเอตัมมังนะโมตัมมังบุตโตโลกะกัมเมหิเยทังยาจะนะสัมปติอาโลกังวิระจังเตมังเอตัมมังกะละโมตัมมังเอตานิสาริกาโสนะยะปะสัมมะนะอิกาสาปะโสเพงเกิดกันติตังเตตัมมังกะละโมเงี้ยมองลอยใจต้องเดินตายหนีเลี้ยงแต่สาตัวเดิมยาคำโตเราเดินหันสาเสกีเดิมเดิมตายมองมีใจยุ่งทั้งโตทั้งหนาวันเดียวเดียวกันกว่าปีเดียวเป็นได้ฝันเดินดันเด็กใจต้องเงี้ยมองลอยหอบแรงกลุ้มถึงบ้านบางบางลอยแก่รังจืดเจียวใบยังลอยสิ้นเดียวหันโผล่หันคำเต่ามองเดยมองเดยต้องอ้างหลังเป็นไงนี่มีมังวันมีใหญ่จุ่มก้อนเด็กโอ้หลังเก่าเดิมเด็กต้องดีลอยหอยลอยยังใหญ่ยื้อไปสองลำบุยแก่ตั้งกำบังดีเดียวโน้ยเดียวโน้ยเดียวลาโบ้บังเก้าเดียวหน่อยจุดเดียว tiếng nó không được chương đã làm chân chân được tự tâm là bốn lần cao thường đã văn nghề nhẹ rồi kéo hương nghiền hồng đồng nói những lời chân chân là bốn lần cao thường nhiều lần bằng chân thần cắm tâm rồi và có không bằng nghề chương thiền là bốn lần cao thường bố thi hành đúng pháp chứ nên là nguyên buồn hành ý ông nói lầm là phúc lớn cao thượng ta đi tâm niệm má tự chế không tay chưa tin thần không tiền pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chánh kiên dường khi tốn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận dụ tánh thương hóa thương yết kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống ta mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao.
Nhất Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Phúc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập suốt 8 Nipata, chương 3 đại phẩm kinh Kokkaliya, sẽ do Thượng tọa Tuệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp của Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian. Trang năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập số 8 Nipata, kinh Kokkaliya, phân đoạn 661-662. Chúng con xin kính phân thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Xin được lời chỉ dụ được thương chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp theo bài kinh của Cali Kết. Một bài kinh đề cập đến một vị tỳ kheo sống ở trong một ngôi chùa ở một khu làng nhỏ. Và khi có sự thăm viếng của hai vị thượng thủ sinh văn là ngày sáng lập Phật tử Mục Kiên Liên, vì lý do thấy những người Phật tử phát tính tâm quy ngưỡng cúng dường hai vị thượng thủ sinh văn nhiều, nên vị này nằm ra ganh tị và đã có những lời nói rất là xúc phạm đến những vị thượng thủ sinh văn. Thứ gì hậu quả là vị này rơi vào cõi khổ. Ở đây Đức Phật này đặc biệt cho chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta giận ai, thù ai, quán ai thì chúng ta sẽ nói những lời không thật, nói những lời nói không có trung thực, nói những lời nói có tất cả chỉ là vu vạ, vu khống người khác. Và tệ hại hơn nữa đó là khi mà chúng ta nói xấu, chúng ta nói sai sự thật, chúng ta vu khống những người trong sạch. Thì Đức Phật này đi ra hình ảnh giống như là người đi ngược gió mà tung bụi. Khi mà bụi lên thì chắc chắn là nó sẽ bay vào người chúng ta, tay bay vào cái người mà tung bụi đó. Thì cũng về cái lời nói tỉ bán những vật trong sạch thường phản tác dụng, và cái người nói sẽ tự mình hại chính mình. Rất là hoan hỷ hôm nay thì đó tự nhiên sau một hành trình xa về có thể trở lại để giảng ngay trong cái lịch trình hàng tuần. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tăng, sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư tổ giảng sư về đến đề chính ý nghĩa rộng rãi của những Phật môn hôm nay. Xin mời cô Như Trúc.
Giáo trình kinh tập Sutta-nipata, kinh Kokaliya, phân đoạn 661-662. Kẻ nói không chân thật, đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm lại nói tôi không làm. Cả hai sau khi chết đều được xem đồng đẳng, hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì uế nhiễm, ác ấy trở lui lại, đến với kẻ ngu ấy như bụi mậm nhỏ nhiệm, quẳng ngược chiều gió thổi. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư Ma Ha, nam mô Sáng Khai Giới Địa Tự Địa Chính Như Đã Không. Để có bằng gì? Để có cái lời đến Đức Phật, đến cái pháp, đến chứng tâm của cái lời đến sự trưởng của Đại Giác Đảng để được minh hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đã hiện diện vân vân. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Những kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng. Cũng xin báo qua cho thầy Đức Tăng cũng an tâm cũng như toàn thể đại chúng được hiểu. Thì đoàn cái chư tăng có thể nói rằng 2/3 trong luân Phật pháp Bụt Tha Tham Ma đã đi bên ngoài để có thể nói rằng vừa đi trong công việc tức là lễ khai lễ cái chế chi ma và lễ đi lễ ở chùa Phật Pháp, cũng như sau đó sinh hoạt Phật Pháp tại chùa Phật Pháp, và sau đó về Houston cũng tham dự cái khóa tu học, và sau đó lên Minnesota cũng vậy, thì cũng dự cái khóa tu học. Và cũng như là đoàn chư tăng đi cái này thì nó cũng được thành tựu tốt đẹp về trong cái việc hoàn pháp, chứ không phải là cái chuyện mà đi du ngoạn Hoa Kỳ gì cả gì cả, thì để cho đại chúng được hiểu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đoàn chư tăng thì khi về vào ngày 29 của tây lịch thì bắt đầu từ Hoa Kỳ, từ Los Angeles đi về tới Narita, thì về tới Việt Nam thì là vào khoảng chừng 2 giờ sáng của ngày 1 Việt Nam, tức là ngày thứ hai. Thì trong đoàn chư tăng thì một đường dài thì thứ hai rất là mệt, mà đã lại nữa là vì cái thời gian nó gián đoạn ở ở tại Nhật khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì sau đó tới khoảng chừng 1:30 gần 2 giờ mới đi về, mới ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Thì vào lúc đó quá thật giờ khuya, nhưng các vị cũng đã chuẩn bị sau khi vắng chùa một thời gian dài. Thì đối với trường tập Pháp Tăng của Thượng Pháp Tăng thì chính chúng tôi cũng có trường tập Hạnh Phúc và trường tập Quang Minh, thì cũng đi về cạnh chùa, cũng như tại Thanh Niên cũng đi về chùa. Thì vào bây giờ khuya thật, nhưng điều mà thì quý vị biết là khi mà nó qua tới bên Hoa Kỳ thì cũng cái giờ giấc thì cũng một thời gian nó mới có thích nghi. Thì về Việt Nam cũng về thì một cũng một thời gian thích nghi, nhưng chúng tôi cũng hôm nay là cái giờ giảm, cho nên cũng cố gắng vào để giữ đúng cái lịch trình của mình. Vậy thì trong đoàn chia tay thì đi về thì cũng tốt đẹp, thì cũng không có bệnh hoạn gì. Thì quả lại thì cái đi bên kia thì nó lạnh hơn ở bên Việt Nam rồi, khi nó về Việt Nam thì cái nó hơi nóng như vậy, nó cũng có cái sự khó chịu một chút xíu. Nhưng điều mà cũng chắc có lẽ cái khí hậu cái đất nước của mình nó cũng quen thì nó cũng thích nghi được. Thì cũng rất là may thì trời của Việt Nam thì vào những ngày này thì nó cũng nhiệt độ nó cũng rất là thấp, không có nắng, nhiệt độ cũng không cao. Dạ, thì nó cũng gây một cái sự dễ chịu chứ cũng không. Như điều mà có thật sự dễ dàng thì đối với phải cố gắng thức vào ban ngày để ngủ được ban đêm thì cho nó quen. Thì các vị huynh đệ cũng vậy, thì cũng có cái ai cũng sẽ cố gắng tự sắp xếp cái việc làm của mình. Bởi vì đa số thì đi nó có bị trùng kỳ, cũng như là các vị dẫn sư pháp sư nhiều. Nhưng về thì cái việc thực sự của chùa, cũng như là cái việc thực sự các cái việc trách nhiệm giảng thuyết tại các cái giảng đường cũng như các trường, thì cái hoạt động đều khi mà bắt đầu đã là đây là đầu trình, thì các cái lớp giảng đều là nhờ thay để mà giảng các vị khác điều thuyết. Và sau khi về thì chúng ta vẫn phải thực hiện lại. Nói chung tinh thần thì cũng tất cả cũng được riêng vui, được tốt đẹp, thì đó sẽ được chúng được hoan hỷ. Thì cái bậc như này cũng thưa toàn thể đại chúng, có thể thấy rằng câu kinh văn hôm nay là nói cho chúng ta thấy một cái điều mà hết sức là cần phải có một sự tự quản của chính mình. Có thể nói rằng tâm con người chúng sinh nó thường nó bị một cái thật rất lớn, đó chính là một sự ganh tị. Như chúng ta thấy thì cái khô khơi sáng này có một cái sự ganh tị đối với những vị thượng thủ tinh văn, mà cái sự ganh tị đó nó là một cái sự so sánh nó không đồng đẳng chút nào cả. Thì cũng như là chúng tôi là hiện đệ tử bây giờ so sánh với các vị bậc thầy của mình như là sư trưởng chẳng hạn, thì nó cũng là một điều nó quá là xa vời. Nếu mà sư phụ đáng kể là sư phụ vật chất cũng vậy, chúng tôi nói ví dụ như đó, nó cũng là một chuyện nó ấy là quá khó tầm tay với. Đừng nói chi là ở một vị mà thì sao mà so sánh với gì bị thượng thủ tinh văn. Cái gì ở đời chúng ta không biết được một cái khả năng của mình, một cái điều kiện của mình, và từ cái chúng ta khởi lên cái tâm so sánh từ cái tâm ganh tị, mà khởi lên cái tâm ganh tị như vậy thì chúng ta nói không bao giờ thật. Chúng ta muốn khi mình mà hại người, cái tánh này là cái tánh thường bị của tánh số của con người. Một điều mà quý vị biết là cái tật tấm xấu nhất của con người chính là cái sự ganh tị. Người ta hơn mình về sắc diện, người ta hơn mình về tiền của, người ta hơn mình về cái địa vị, người ta hơn mình về một cái dung sắc vân vân. Thì chúng ta lại có cái tâm ganh tị bực bội khó chịu với người, mà càng chúng ta càng ganh tị, cái tâm của con người mình nó xấu xa và nhỏ nhen vô cùng. Đây là sự thật. Mà chúng ta biết từ xưa tới giờ, nếu như người nào mà khởi cái tâm ganh tị, người đó không bao giờ biết tiếng nói trong cuộc đời. Nghe cả ở trong hiện kiếp, trong gia đình, trong xã hội, trong sinh hoạt làm việc, chúng ta luôn luôn cảm thấy nó bị bức bách, chúng ta luôn luôn cảm thấy nó bị thiếu thốn. Chúng ta sống không thật. Thì gì mà nó sống không thật ở đây tại sao vậy? Tại vì chúng ta không bao giờ biết tôn trọng sự thật, chúng ta không bao giờ biết thương người, cũng không bao giờ không biết thương mình. Bởi vì mình phải ganh tị với họ thì mình không bao giờ nghĩ tốt về họ, không bao giờ nói tốt về họ, và cũng như chúng ta không bao giờ làm tốt đối với họ cả. Từ cái ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta luôn luôn là so sánh bằng với chính họ, hoặc là so sánh thua. Mình mà càng cái sự so sánh như vậy thì nếu mà xét kỹ, mình cảm thấy con người mình nó càng thấp kém. Và bây giờ người ít sống không bao giờ vui, cuộc sống không bao giờ mà nó thật cả. Bởi vì quý vị biết nhiều khi có một điều đó là nhiều điều gì người ta làm được mình chẳng không được. Nhiều khi mình cho rằng mình làm được, nhưng đến khi vào thì mình làm không được. Ở đời người ta nói nhiều khi tức là giống như mình tốt thì giống đối tượng. Cái gì cũng vậy, nhất định tính nhất thông minh. Chúng ta biết biết một chuyện thôi. Còn người mà chúng ta cho rằng chúng ta hiểu rồi và đa văn quản trí hay mình giỏi như thế này, mình như thế kia, thì càng có một sự so sánh, càng có một cái sự phân kỳ như vậy, thì từ chúng ta đã cảm thấy nó thua thiệt. Đây là một việc. Chúng ta biết chúng ta thua, chúng ta biết chúng ta không bằng, chúng ta biết chúng ta nói nó không đúng, nhưng chúng ta vẫn nói, chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn suy nghĩ. Thì có một con người mình sống lắm, nó rất là tệ hại, nó rất là tội nghiệp. Chúng ta phải nói rằng cái đời sống rất là tội nghiệp. Tại sao mà phải đi so sánh như vậy? Có thể nói rằng là một ý thức được, mình hiểu biết được một cái sống của mình thì đã tốt đẹp rồi. Và khi chúng ta khởi lên một cái điều đó mà chúng ta nói không thật, và cái chuyện mình làm, mình nói mình không có làm, hoặc là khó làm mà nói mình không có làm, thì ở đây đời có người do cái gì? Do cái sự thoải mái, do cái sự ganh tị. Và từ cái ganh tị này, ganh tị và bỏ sẻn, đây là hai cái tấm của con người ít bao giờ có một cái, ít bao giờ có một cái sự hiểu biết cả. Thứ nhất, cái ganh tị, chúng ta biết cái sân tâm này khởi lên, nó phá hoại, nó đốt cháy cái công đức của mình, nó đốt cháy các cái điều tốt đẹp của mình. Quý vị biết thì khi làm phước cũng vậy hả? Thì khi chúng ta thấy người ta làm phước nhiều hơn chúng ta cũng cảm thấy nó không vui. Nhiều khi mà người ta thấy cái tâm không làm việc thiện, chúng ta cũng không thích nữa. Hay là hôm nay lên mình cảm thấy mình bị trục trặc cái gì đó. Nếu cả quý vị sinh hoạt ở trong linh, chúng tôi cũng nói thật luôn, dù khi chúng ta không kéo thì chúng ta cũng khởi lên cái sự hiền thị, cái sự ganh thị, cái sự ganh ghét với nhau. Nhiều khi người ta đọc nó hay, người ta đọc nó tốt hơn mình, mình cảm thấy cái ghét người ta. Mà cái gì đó tại sao mình suy nghĩ như vậy? Chúng ta nói là xin lỗi các vị ở trong linh một chút số cũng vậy. Người ta nói rằng con chim nó ghét nghe tiếng hót, con người ghét nghe cái tiếng nói. Thì thôi, nếu chúng ta hiểu biết được thì từ một ý niệm nhỏ trong thiện sự thì chúng ta còn bị, hoặc là người ta làm được cái việc phước, bởi vì cái phước mà tùy thủy nó rất là đặc biệt. Chúng ta biết cái chia vô tùy thủy của người nó rất là đặc biệt. Hoan hỷ và tùy thủy, hoan hỷ với cái việc của người làm và tùy thủy với hướng tới việc của người làm. Có người luôn luôn có sự đón nhận, có người chúng ta luôn luôn có một sự giang tay, và có người chúng ta luôn luôn có một sự đón chào và một cái sự rộng mở, một cái sự hiểu biết, thì mọi thứ nó đều là một cái thế giới nó rất là tốt đẹp. Bởi vì người ta có tiền cũng cậy người ta có sắc, có nhan, có diện gì cũng là của người ta, chứ là chuyện của mình. Nhưng nếu mình hiểu biết được thì nó là chuyện khác. Người ta làm tốt làm xấu gì người ta tự chịu, còn mình làm xấu làm tốt gì mình cũng tự chịu với cái nghiệp quả của chính mình, chứ không ai có thể mà làm chia sẻ, không ai có thể mà hại mình được, không ai có thể mà làm tốt cho mình đâu. Cái việc tốt hay việc xấu đó là do chính tự mình làm. Không ai làm cho mình tốt, cũng không ai làm cho mình xấu. Và chuyện xấu đó là chính do tâm hướng chánh hướng tạm thôi. Nếu chúng ta hướng chánh thì nó lại như vậy mà. Không ai mang tới cho mình điều khác, không ai mang tới cho mình cái điều thiện. Không một thần linh thượng đế nào mà ban phước chánh quả cho chính ta, mà do chính ta hướng chánh là hướng tạm. Nếu chúng ta hướng chánh thì chúng ta không có sự dối lừa, chúng ta không có một cái sự hiền thị, có một sự ám hại đối với người. Mà nếu như ai có một cái trang cũng vậy, mà chúng ta hướng chấp thì mọi việc nó đều tốt. Mà nếu chúng ta hướng tà thì hết sức là xấu. Quý vị biết là nếu mình ghét người ta rồi mình không bao giờ biết nói tốt của người ta, bất cứ một cái lý do gì, bất cứ điều kiện gì, nhờ cho cái điều đó đều tốt đều xấu gì đó, chúng ta bao giờ có một cái, có thể biết có một cái sự chấp nhận, có thể biết có một sự hiểu biết. Khi không có sự chấp nhận, không có sự hiểu biết như vậy thì cái thứ gì tội nghiệp chứ? Thì chúng ta nói tội nghiệp là sống như vậy, bởi vì chính mình đang làm để đốt cháy, mình chính mình là đốt cháy công đức của mình. Đốt cháy công đức đây có nghĩa là đốt cháy những thiện sự của mình. Nếu cái chúng ta tu bình thường, nếu chúng ta không có một cái sự suy nghĩ thì chúng ta lại nguy hiểm vô cùng. Chúng ta nhớ một cái bị thì theo lô sức khác, chỉ cần chỉ thấy hồi tử mà dân cúng cũng như cái tiền số của cái cá này, của cái đứa đó thì cũng vậy. Thấy một lúc đưa là trụ trì, thấy một vị thánh tăng đi đến, người ta cúng dường, người ta lễ bái thì dễ là có một cái sự ganh tị. Còn sự ganh tị ở trong cái tâm ganh tị thôi là nó cái lên ác tâm như vậy thôi, là nói dối đối với thiên hạ, nó làm dễ ngủ. Thế sớm hơn sao còn tự thấy vị này tới thì quan hệ để cũng đặt bát cúng dường cho tâm. Thì sáng hôm sau thì trụ trì mới nghĩ rằng vị này mới tới đây, người ta đảnh lễ cúng dường như vậy, nếu ta ở lâu chắc là mình chết. Vì vậy là đi sáng đi ra là búng tay vô trong cái chuông để báo giờ rồi đi. Đi tới hội tập thay như vậy nó hồi tôi có báo rồi, ông ta còn ngủ, tôi dọn ta không có đi. Thì đó chính là nói dối. Chúng ta thấy cái kia là khi khởi lên cái tâm chúng ta nói dối, khởi lên ác tâm chúng ta nói có điều không thật đối với người, chúng ta không thể nói cái điều tốt với người. Mà khi mà nói như vậy thì tự mình đã để giết chết mình. Bởi cái câu cơ lúc mình nói cái từ mình có là phải nói là không làm, hoặc là có là nói không làm, vân vân, thì cả hai điều sẽ chết đi đó, đưa đến cái sự đau khổ. Dạ. Thì chính thức quý vị, như chúng tôi đã nói, cái sự ganh tị nó luôn luôn là cái thật xấu. Nếu như người ta đạt hơn mình biết là người ta có công đức hơn mình, người ta có cái sự tu tập hơn mình, người ta giàu hơn mình, và chắc chắn người ta từng kiếp trong quá khứ người ta có một cái sự xả tài, người ta có một cái sự bố thí, có sự cúng dường, có sự làm phước, hoặc là người ta khỏe hơn mình, người ta khôn hơn mình, người ta tốt hơn mình, vân vân mọi thứ. Thì đó người ta gọi chúng ta theo từ dân gian gọi là xấu tu, nó có cái tu từ kiếp trước. Thì cái câu đó là hay đó, có thật như vậy. Nó tu từ kiếp trước có nghĩa là nó đã tạo công đức từ kiếp trước, tức là nó tu cũng mấy đời mấy kiếp. Thì cái chữ tu ở đây có nghĩa là nó cũng đã làm được việc thiện, làm được cái việc lành, chứ không phải là người ta nói mà nó vô lý. Tôi nói rằng bà ta nó cũng có một cái, nó cũng có một cái ý nghĩa cái việc làm việc tốt. Mà ở xưa tinh thần của Phật giáo đã ăn sâu vào cái tâm cảm của người xưa, cho nên để lại một cái văn hóa, một cái việc làm, để làm một cái văn hóa, một cái việc làm cũng giống như mà ngày hôm nay chúng ta đã làm. Thì đó chúng ta thấy trên cái tinh thần đó thì chúng ta thấy nó là một cái việc hết sức là đáng mừng, hết sức là tốt đẹp. Mà nếu như mà chúng ta có một sự suy nghĩ, có một cái sự hiểu biết thì mọi việc nó trở nên tốt đẹp. Còn không, nếu như chúng ta không có sự suy nghĩ thì chính cái việc nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cho nên chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ, phải có một sự phân biệt người ta làm người ta tốt hơn, người ta tốt hơn mình. Bởi tốt hơn tại sao người ta tốt hơn mình? Bởi vì người ta có một sự hữu phúc hơn mình. Chính vì cho nên nếu chúng ta được hiểu như vậy thì nó là một điều tốt. Còn không thì nó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Con người chúng ta luôn luôn có một cái sự ganh tị, có một cái sự hiểu biết mà nó không đúng, hiểu biết nó không thật, mà không đúng với sự thật như vậy thì chúng ta nói không bao giờ nó đúng với sự thật. Bởi vì mình biết người ta thì mình luôn luôn nói xấu người ta, mình ghét người ta thì luôn luôn mình có một cái sự không xúc, mình có một cái sự bực bội. Không bao giờ mình có thể nói tốt, không có thể sự tốt với người, không có thể làm tốt đối với người. Vì như thế thì tự mình phải giết chết chính mình, tự mình phải làm cho mình đau khổ, dành ghê cho người cái đau khổ nữa. Chúng ta thấy nếu một cái lần ganh tị khởi lên thì mọi cái việc làm nó đều là phá hoại. Người ta sẽ phá hoại nhiều hơn là người ta chấp nhận cái sự thật. Và cái thứ quý vị, nếu như chúng ta có một cái sự suy xét hiểu kỹ hơn thì mọi việc nó rất là tốt. Ở trong Phật pháp đòi hỏi yêu cầu một con người là phải đồng chung một cái ý niệm, đồng chung một cái việc làm, đồng ý hòa, khẩu hòa, thân hòa, giới hòa, kiến hòa, lời hòa. Cho nên tức là không sự kiến hòa, hiểu biết chung. Chính vì sự hiểu biết chung đó, chúng ta tránh đi một cái sự ganh tị, tránh đi một sự ác tâm bực bội khởi lên. Cũng như tất cả quý vị đồng phụng sự cho Phật pháp, để mỗi người có thể thay phiên giúp đỡ trong cái việc làm ớt, tức là có thể là chúng ta bót bài, chúng ta có thể là cầm nét, chúng ta có thể hưởng chư tăng, chúng ta có thể tranh giữ những người phá hoại đối với cái thời gian của chư tăng vân vân, bao nhiêu đó thôi, để chúng ta cũng làm một phần ý niệm tốt, thì chúng ta phải bỏ buông bỏ xuống những cái sự bực bội, những sự khó chịu của mình. Cái đó từ những cái việc nhỏ trong thiện sự mà chúng ta làm được, thì cái việc lớn bên ngoài, cái việc mà người ta, cái việc người ta hơn mình, cái việc mà người ta nó như thế này thế nọ ở cuộc sống ở thế sự, thì chúng ta dễ dàng tránh né. Cái trong một cái việc hết sức là nhỏ nhen, cũng 4-5 người, 5-6 người mà để thay phiên để trực trực cho cái việc sinh hoạt là một vấn đề lớn. Người ta bỏ cái thời gian đến để mà làm việc như vậy, thì sau người ta dành cái thời gian hay bỏ cái thời gian dành thời gian, thì điều đó là một cái sự phù kỳ, điều đó là một cái sự đóng góp vô cùng lớn lao trong cái quá trình hoàn pháp, trong quá trình phát diêu hoàn pháp và xuyên qua cái phương pháp trên internet này. Thì bây giờ chúng ta nói thôi bằng một cái niệm, tức là chúng ta không thể lên một cái điều tốt đẹp hôm nay là hữu niệm vọng ngày mai, thì chúng ta có thể đánh giá giùm người ta bằng, thì chúng ta không cần phải lên bực bội, bởi vì làm việc này làm việc bằng một cái sự cống hiến, bằng một sự phụng sự, chứ không làm việc bằng cái ăn lương. Không ai trả lương cho ai cả, ở trên chư tâm thức giả cũng ai trả lương, mỗi khi làm việc cũng không ai trả lương, mà chúng ta làm việc, chúng ta làm việc cái gì? Chúng ta làm việc bằng một cái sự phụng sự, chúng ta làm việc bằng cái tinh thần hộ pháp, bằng tinh thần hộ đạo, cái thứ đại chúng. Đó là những công đức lành, đó là những thiện sự mà chúng ta mang theo. Còn có thể nói, nếu mà làm bằng một cái, khi mà mình làm bằng một cái tâm mà không trong sạch, cái tâm mà không có một cái sự hoan hỷ, thì cái sự việc làm đó là việc làm nó chỉ trong một thời gian, trong một vài lần hay một thời gian ngắn, rồi chúng ta không làm việc nữa, mà lại chúng ta gây cái phiền não nữa. Có một số người khi vào không dứt mà khi ra đi lại là phiền não rất, cũng đi chẳng hạn như chúng ta thấy. Ví dụ như là người ta ở trong việc chùa cũng như thế, nhiều khi có một số người sống ở trong chùa, họ cứ biết ra đi nói xấu chỗ này, nói xấu chỗ kia, ra đi chùa đó nói xấu chỗ đó, tới chùa khác ở lại nói xấu chỗ khác, liên tục, chúng ta gọi là liên khúc luôn. Thì chúng ta nói rồi thì cũng không chết đâu, chúng ta không nói thì người ta cũng không chết. Thì một tức là chúng ta nên tập hoan hỷ, nên tập tha thứ, nên tập hiểu biết cho người. Người ta có thể hơn mình, người ta có thể thiếu hơn mình, người ta không đủ điều kiện, vân vân, thì là chúng ta có một sự cảm thông, có một sự tha thứ, có sự hiểu biết để đời này có một sự khoan nhẫn, có một sự chịu đựng. Nhiều khi nhờ người ta không làm mình cũng không thấy bực bội, dù nói người ta không nghe thì cũng không thấy bực bội, nó thì tất cả là tùy duyên. Cũng như một vị trụ trì biết là một cái việc, tất cả là một điều đơn giản, chứ không là đơn giản. Vì trụ trì đó ít nhất là sinh hoạt trong chùa làm cho chư tăng cảm thấy thoải mái, làm cho chư tăng cảm thấy nó đừng có bị áp lực, đừng có cảm thấy bị từ trên xuống dưới, mà chỉ là một sự chia sẻ, chỉ là một sự thân thương với nhau. Tại vì chúng ta phải đấu nội đối với cái chuyện chùa chiền, đối với cái tăng đoàn, đối với những người đệ tử, những sư huynh đệ hay là những người lớn hơn mình. Nhiều khi mình làm trụ trì nhưng có các vị tôn túc và lớn hơn, mình cũng có biết cách xử lý tôn lớn hơn, người ta lớn hơn mình phải biết có sự kính trọng, mình phải có sự tôn trọng, kính trọng nó cao hơn cái mông cổ cũng vậy. Còn với những người quý vị trụ trì trẻ mà có những sư đệ tử nó lại lớn tuổi, mình cũng phải biết sao, bởi vì tâm hồn của chúng sinh với mọi sự bằng sự chia sẻ với việc. Thì nhiều khi các vị ta lớn tuổi, người ta có một cái tập tính nó quen, thì mình cũng phải hiểu, mà mình cũng phải biết đơn, mình cũng biết né, thì tự nhiên cái là nó đơn giản. Còn nếu như không, cũng không biết mà khổ lắm. có một cái chú, có một chú đó, chú cũng lớn tuổi, cũng đáng hẹn ra chú, phụ nữ có một lần. Chú chưa giờ, chú nói để chú làm được, thì chú đừng nhờ chú, từ giờ chú làm. Thì chú làm nó đúng đấy. Thì chúng tôi về chúng tôi nói, chú có bắt chú làm, mà chú nói chú làm được. Thì thôi, giờ thấy chú làm được, thì thôi. Thì thôi, từ từ dừng lại đó đi. Thì tự nhiên tiếp chú không thấy chú buộc bội. Con nói chú sư con dạy hai lớn tuổi rồi, con làm vậy thôi. Chú sư chú chuyển chuyện thì thôi, bốn chuyện cho con về. Thì chúng tôi hỏi chúng tôi nói thôi. Thì chú làm hết hai năm chú rồi, con có nói gì đâu. Mà chú cảm thấy chú buộc bội. Thì chú nói một câu như thế này chú nói. Đã làm mệt chú nói một cái tiếng, khen một tiếng, khi ông nói một tiếng. Chú sư về, chú kêu con dừng lại. Không cảm thấy bực bội, quả thật như vậy chú làm không không đúng thì tuy chú sẽ dừng lại thôi. Chứ cô đâu có trách móc chú cái gì, chứ là trách cái này của mình. Thì chú thấy việc bao nhiêu đó là chuyện nhỏ, mà người ta cũng không vừa làm. Người ta nghĩ rằng người ta làm việc như vậy mình sẽ làm đúng như vậy, coi như ngược lại, tức là cái việc đó thay vì mình đã đưa lên cái chương trình đó rồi hay làm như vậy, bây giờ người ta buộc mình phải quay lại. Thì chúng ta nói không, cái việc này là sự việc đã xuất hiện như vậy rồi mà chúng ta không đúng thì chúng ta không chấp nhận. Thì bao nhiêu đó thôi, kính thưa quý vị, thì là một việc phục vụ. Còn thế là chú bỏ chú đi về, thì chú đi về là chuyện của chú. Một chuyện chút xíu mà chú cũng nhận không được, nên chú đi về.
Chú không trở lại tu được thì tùy duyên. Có thể nói là
chú thấy cái việc này thì chú nói thật là nó cũng có gì lớn lao cả. Chuyện nó không sao mà nó lại là ảnh hưởng.
Thì con thấy chú cầu về thì cái đó tự nhiên như điều mà lớn được chứ không phải là nhỏ đâu, mà cứ nhưng mà dễ nóng giận quá.
Cái lễ thì cô thì chưa mới qua làm đồ tâm thì cái thứ gì chỉ một cái việc nhỏ chúng ta nói thôi thì không, nó cũng không thấy chuyện được cũng vậy. Đối với những vị đó, nếu như trường hợp người ta cũng phải, mình cũng biết người ta lớn tuổi, mình cũng phải biết sáng nói. Chứ đừng nghĩ gì, tự nhiên phải là mình là thầy người ta, còn người ta lớn tuổi cha chú với mình giật từ trên la lối ông sùm xuống thì chắc chắn là nó cũng không hợp lý. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi mà sống chung với con người cũng mệt mỏi lắm, chứ không chuyện là đơn giản. Rồi nào là cái tiếp xúc nào sẽ đối diện với nước xã hội, với Phật tử, nói chung đủ thứ mọi thứ mọi vị khách, thì nó lại là một điều mà không phải đơn giản.
Thì kính thưa quý vị, cái tâm mà bực bội, cái tâm khó chịu của con người, cái lòng sân hận, cái tâm ganh tị đó, nó thật sự là nó là nguy hiểm.
Khi có một số người lại là bực bội, khó chịu, cái bắt đầu cái là nay mình ví dụ mình là thầy, ví dụ họ bỏ mình, họ đi tu lại, họ đi tu với người khác, hay hoặc là cái gì đi với cái gì thầy này, bây giờ mình cảm thấy không thích thì thầy đó mình biết cái gì với thầy khác, chúng tôi biết cái này như vậy đó. Thì sao cũng được, cái tâm của người cái tinh thần họ
nó xem cái chuyện đó là cái chuyện như là ghét người ta bực bội lên cái thành như vậy là không được. Nhưng cái chuyện mình như có như cái người đó, mình tu thì phải tu với người đó, với ông thầy sư đó, mình tu đối với Phật pháp. Cho nên nhiều khi nếu tôi thấy đó như một cái chuyện bực bội, một cái chuyện chúng tôi nói
cái chuyện bực bội, cái chuyện hiền từ, hay là cái chuyện đến đây thì là tất cả họ có sự đổi thay liền, mà sự đổi thay đó nó thực sự không cần thiết, sự đổi thay đó nó không cần thiết. Mà chính vì chúng ta làm như vậy thì tự chúng ta làm mất lợi ích cho chính mình, chứ ta có cái gì đâu. Cho nên vì vậy, cái sự ganh tị là một điều mà nó xuống là xấu, nó xuống là tệ hại, chúng ta cần phải tránh. Bởi vì tránh như vậy thì chúng ta được một sự may mắn ở trong cuộc đời này. Còn nếu như chúng ta có một cái sự suy nghĩ, cũng như chúng ta nói thì sự suy nghĩ đó của người ta, cũng như mình cố gắng mình tập, mình đừng có nói xấu người ta. Mình nói xấu mình cảm thấy con nó thú vị, mình nói dối mình nó không thật, mình cảm thấy nó không hay, mình biết tôn trọng sự thật. Dù nó có một sự mất mát, dù nó có một sự phiền muộn, dù nó có một cái sự thì đắng cay, nhưng đắng cay đó là chúng ta biết tự cứu vớt mình, chúng ta tự biết biết đề đạt mình, chúng ta biết tự biết xem trọng mình, chúng ta biết tự nuôi dưỡng mình. Còn cái thứ quý vị, còn cái việc thứ nhất mà chúng ta không biết cho giữ gìn, đến cái việc thứ hai, việc thứ ba, thì chính thức quý vị thật thì nó hết sức là nguy hiểm. Chúng ta sẽ không tìm, chúng ta sẽ không giữ được, chúng ta sẽ không nắm bắt được. Và nó cứ như thế, nó lăn nó trôi, và cuộc đời ta nó sẽ mất mát vô cùng. Từ cái việc mà nói dối, nó hay nữa, cái tâm tập nó độc ác, nó ganh tị, nói bằng cái sự bực tức, thì không bao giờ là nói tốt cho người cả, mà chính là nói một cái, nói một sự bây tiện, nói một cái sự nó đưa đến một sự đau khổ. Cho nên vì vậy chúng ta phải tập, phải tập tôn trọng sự thật của tập tánh nó. Cái điều này là phải tập của chị, bởi con người mà nó dễ có sự ganh tị, dễ có sự bực bội, mà khi xảy ra thì chúng ta cũng phải đi cái điều này. Đây là điều không nên. Những gì còn nghe chúng tôi nói đấy không ạ? Quý vị nghe chúng tôi nói xong rồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Thì khi chúng ta có một cái sự hiểu biết như vậy thì mọi việc nó là một cái việc nhẹ nhàng vô cùng.
Còn nếu như chúng ta không có một cái sự suy tư thì mọi việc nó lại nó đưa về một cái kỳ khủng khiếp. Chúng ta tập tu ở đây tâm tinh thần Phật.
Bởi vì vậy chúng ta luôn luôn phải có cái thật. Mà cái thứ gì? Cái thật này, cái lời nói chân thật là một cái vị ngọt, mà lời nói nó không chân thật là một vị đắng. Phải nói thật như vậy. Mà ai nói không thật thì đưa đến cảnh giới đau khổ, đây chính là địa ngục. Bởi vì nói bằng một cái sự không đúng sự thật, nói bằng một sự không đúng cái điều tốt đẹp. Cho nên chúng ta tập không nói bằng một cái, không nói bằng một cái tư duy riêng tư của mình, mà chúng ta phải nói bằng một cái điều tốt đẹp.
Dạ.
Thì cái thứ nhất, cái phần thứ hai mà chúng ta thấy cảm thấy nó rất là quan trọng, khởi ai khởi lên ác tâm đối với người, không ác ý đối với người thân, sống cái sự thanh tịnh đối với người không có quấy nhiễm, thì cái đó nó trở lại trở lui mình đối với thiện ngu đó như là bụi mà tung lên mà chúng ta đi ngược, thì chúng ta hiểu tất cả quan trọng đấy. Tâm con người mình phải luôn luôn biết nghĩ tốt về người, hay nghĩ tốt về người, hay tu tập hay nghĩ tốt về người. Khi chúng ta biết nghĩ tốt về người thì chúng ta ít có thể khởi lên cái ác tâm với người. Người đó làm cho chúng ta mất đi cái lợi ích, làm cho chúng ta mất đi cái lợi lộc, làm cho chúng ta mất đi một cái sự căn bản tốt đẹp, thì cũng hãy tha cho người, nghĩ tốt cho người. Đó là nếu chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta cũng có một sự tin tưởng như vậy. Như vậy khi biết rằng có một số người, chúng ta mới có một cái người sinh, tôi biết họ sẽ sinh họ còn được gì ở trong cả họ mới lấy chứ con này họ không lấy, thì đi đứng sinh đó cái tự nữ chúng tôi gọi chúng tôi mới cậy cho người sư phụ nó cho nó cô cha mẹ nó làm biết thằng này nó theo cái này cái kia anh không tốt cho nên sư phụ đừng có để cho to nó yêu được để cho nó đi cái cậy nó. Nó cứ nó xin một cái cho đi, nó cần một cho đi. Thì một lần nữa thì chúng tôi thấy bởi là khi chúng tôi kêu gạo cái hôm nay có một cái gì đó không, thế đây bây giờ gạo nó kẹt rồi xíu rồi, bây giờ nó còn ít lắm, để bây giờ cho mì nó có mì gì thì đưa mì không lấy, thì chúng tôi chỉ cho chúng tôi cái cầu chứ không phải đợi đợi xin mì hồn ra để kiện. Thì chúng tôi nghĩ, các chúng tôi tự nghĩ cho mình, ừ, nếu mình xin gạo không cho thôi chứ mình tự nghĩ gì ta thôi. Chứ chúng tôi bình tĩnh cho tôi nói, bây giờ tôi có thể cho quyền cho nó cho gạo. Nếu gì thôi, cho nó bỏ nó đi, thì cũng được. Thì chúng tôi muốn suy nghĩ đó, như là cái sư sẽ bực bội cũng khi nói rằng, nói như thế này, như thế nọ, thì chúng tôi đừng có làm như vậy. Cũng như quý vị biết là, cái người ăn xin đó, họ có gì kệ họ. Nhưng mà xin quý vị có một đồng, nói thêm tiền Việt Nam 1.000, tới được kia 1 đồng. Mà chúng ta không cho họ thì chúng ta chửi bới họ quá được đó. Chúng ta nói tại sao nó như thế này, tại sao nó như thế nọ. Bây giờ yêu cầu quý vị có cho hay không? Nếu chúng ta cho, thì chúng ta cho nó có một đồng. Nó bán cái danh dự của nó chỉ có một đồng thì chúng ta. Nó bán một cái điều nó ngửa tay nó xin chúng ta chỉ có một ngàn. Rồi bây giờ chúng ta nói rằng là nó như thế này, nó như thế nọ thì cũng được. Nhưng điều mà nó cũng cho cái quyền của chúng ta nói, và nó cũng như là nó đã bán uy tín, bán cái danh dự của mình có một đồng. Thì chúng tôi khuyên cái gì thì kệ mình, cứ cho nó đi. Và nó về nó làm gì thì kệ nó. Còn chuyện nó chuyện nó xin mình thì mình cho nó được thì cho. Chứ mình đừng có nghĩ rằng nó về nó ngộ nhẹ, nó quậy quạng như thế này thế kia. Nói đến cái điều đó nó là một cái lý khác nè. Nó là một cái hồi nó cái chuyện khác nữa. Còn chuyện nó xin mình thì mình cho. Chúng tôi nói lên cái tâm và tâm khác đó. Mình bực bội mình phải lên dỗ cho cái điều đó. Nó gây đến cho mình đó. Chứ đừng nói chi là tâm của mình thường thường. Nếu như bởi vì quý vị biết tâm không tu đó. Cái tâm là tâm không thiếu tu, cái tâm là không có cái niệm, không có chánh niệm, không có cái cảnh giác. Thì nó nguy hiểm vô cùng, cái phóng dục nó xuất hiện, cái phóng dục nó xen vào. Thì cái dẫn nó dắt chúng ta đi từ nơi này, đi từ nơi khác. Và nó nguy hiểm và nó đau khổ vô cùng. Cho nên, cái tinh thần Phật pháp dạy cho ta phải có một cái, có một sự cảnh giác, có một sự tỉnh thức, có một sự hiểu biết, một sự rõ ràng. Mà cái sự cảnh giác đó, nó không phải là do chính mình tự tạo đâu. Mà chính chúng ta phải có một cái, phải có một sự tu tập. Và cái sự tu tập đó là chính do chính mình phải có một cái sự hiểu biết. Bây giờ mình có thể làm việc, mình có thể hiểu biết, mình có thể được tất cả, nhưng họ không được, người khác không được. Nếu chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì nó tốt hơn là chúng ta cứ cho rằng họ làm như thế nào, họ như thế kia. Mà thường mình nói ấy, ví dụ như người ta không có một cái gì, người ta lỡ là mình đau hay lỡ là mình bực bội, mình phải suy nghĩ rằng nhiều khi người ta cố ý người ta làm, chứ đừng có nghĩ rằng sự cố tình. Khi chúng ta nhớ có một vị cái hình sư già, ngày xưa nó phát cùng vô tình, ngày bắt cái chú yên trúng nghe, chúng ta bực bội. Chúng ta mới nói với sư tăng là ngày xưa là có ỷ là lớn tuổi, ỷ là trưởng lão, cho nên ỷ là trưởng lão cho nên không có cái sự thương yêu, không có một sự mà ý là lớn, cho nên hiếp ổng đi qua quắc số y cố tình là đụng trúng ổng. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng rất tội nghiệp cho chúng ta, sẽ nó phát triển là vô tình thôi. Thì chúng ta thấy đối với người vô tình như vậy mà chúng ta có một sự xúc phạm, có một sự suy nghĩ xấu đến ngày, thì chính cái Phật nghe cái tin này mỗi người sẽ là phát triển người gọi các dạ. Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy nhiều khi mình đừng có một sự suy nghĩ xấu người, mà chúng ta phải có một sự hiểu biết cho người. Mà khi hiểu biết cho người như vậy thì chính thưa quý vị, chúng ta được một sự an lạc hơn, chúng ta được một cái sự tốt đẹp hơn. Còn nếu như chúng ta luôn luôn là chúng ta nghĩ xấu về cái người mà chúng ta không có một cái sự cố ý, đối với người không có ý, đối với cái người không có có cái tâm nó nhìn chúng ta. Và thường thường chúng ta biết gì khi trong sự vô tình người ta nghe tới cho mình, mình cảm thấy mình bực bội, họ cố mình nghĩ rằng họ chơi mình, nghĩ rằng họ hại mình, nghĩ rằng họ có một cái sự lấn lướt mình, vân vân. Thì có thật chính mình suy nghĩ cái điều đó là mình có cái quyền suy nghĩ, nhưng nó không đúng thì chúng ta biết là thôi kệ họ lỡ làm thì thôi, cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện chủ ý của người, chuyện cố ý của người, mà chỉ là một sự vô tình. Một sự vô tình thì tất cả mọi thứ đều có thể tha thứ được. Nếu là sự vô tình thì tất cả mọi việc có thể là chấp nhận được. Nếu là sự vô tình thì mọi việc có thể giải quyết được. Thì vậy cho nên khi mà chúng ta có một cái có một cái tâm tình, có một tâm tư như vậy thì mọi việc nó được an lạc đó, được an lạc vô cùng. Rồi chúng ta cảm thông, chúng ta bỏ qua. Thì nếu như chúng ta cảm thấy bực bội và chúng ta cảm thấy giận hờn thì cũng đúng như vậy, chúng ta đau khổ. Còn cũng vậy, nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta đối đụng chạm đối với cái người mà người ta trong sạch, người ta tốt đẹp, thì như là chúng ta đá cái banh vô tường thì chúng ta có thể dội lại, mà dội lại chính đánh chính chúng mình, bởi vì nó văng trúng vào mình nghe. Cũng vậy, cái bụi mà nó chúng ta bụi nó tung lên, chúng ta đi ngược cái gió thì chúng ta hứng hết. Ví dụ bụi đang xuống chúng ta đi lên thì chúng ta hứng hết. Cái việc thiền thì chúng ta không nói riêng việc ác, thì thường thường chúng ta hay có một sự nghe, có một sự chỉ trích, có một sự ta thán, có một sự bực bội. Thì đó có người có cái giới hạn, đó có người có đời sống nó thanh tịnh, có cái đời sống tốt đẹp, nó nguy hiểm vô cùng.
Đời có người mình ít có vậy.
Bây giờ mình hiểu biết như vậy, nhiều khi mình sợ làm ác chứ.
Bởi vì nhiều khi mình lỡ mình giết một con kiến, một con ruồi thì nói nó quá đáng. Cái thí dụ mình giết một con gà, giết một con vịt, giết một cái chúng sinh nào đó, những cái chúng sinh đó chính là Bồ Tát, chúng sinh đó chính là cái gì, là cha là mẹ, là người thân của chúng ta, cho nên chúng ta không giết. Đó chính là chúng ta tránh làm ác. Còn nếu như chúng ta làm vào chúng cái con vật đó, mà con vật đó nhiều khi do cái nghiệp, do cái tiền nghiệp đó nó nhẹ, mà nó sanh làm cái đó, như điều mà chúng ta đâu biết rằng con vật đó nó là Bồ Tát, thì con vật đó nó là cha là mẹ của chúng ta tự tiền thân, thì tự chúng ta đã làm một cái việc hết sức là nguy hiểm. Hay là sự chửi bới, có sự mắng nhiếc, hay là một cái hành động gì đó mà nó ảnh hưởng đến cả cái tăng đoàn, cả cái đạo, thì cứ đứng một cái việc này nó nguy hiểm vô cùng. Cũng như chúng tôi nói, khi mà tu á, có một số vị quần tục ra đó, hai vị quần tục ra thì có quần tục nói rằng là thôi bây giờ thôi thà tôi cũng không được tu quần tục ra, chứ để thôi tôi ăn cơm nút miếng cơm của gia bá tánh, nó đi địa ngục nó đau nó khổ. Chúng ta quần tục thì chúng ta phải biết chúng ta quần tục. Còn chuyện nếu như người có niềm tin kính nể chư tăng đang tu vô cùng, còn người không có niềm tin mà họ tu thì nên mình bất duyên, bởi vì họ không còn khả năng tu nữa đó. Khi họ đi ra thì cái thứ gì họ có nhiều cái lời, bởi vì tôi biết như thế này thì họ tất cả điều đó là hảo hết, tất cả điều đó nó không mang đến cho họ một cái gì cả, mà nó lại là chính là chúng ta thấy nói một cách tức là đụng chạm chung, tức là chúng ta gọi là vui bủa tại nắm, nói một cách tức là vô tình. Ở trong tăng đoàn nó cũng có người này người khác, nó cũng có một cái dài cái ngắn, cũng có cái thấp cái cao, cũng có cái tốt cái xấu, cũng có cái tịnh, cũng có cái đậm, cũng có cái không thanh tịnh, cũng có cái một cái sự khác giới, cũng có sự người tịnh giới. Chứ chúng ta không thể nói một vừa đủ cả nắm hết. Còn khi chúng ta vừa đủ cả nắm hết trơn vậy thì tự chúng ta đã tung cái bụi lên để nó bay vào mặt mình, chứ nó có chuyện gì. Cho nên chúng tôi thường nói tại sao mà khi chúng ta tu, chúng ta không tu nữa, có nghĩa là khi chúng ta chưa chiến sĩ ở chiến trường, chúng ta bị gục ngã hay chúng ta bị đào thua trước cuộc tu, thì chúng ta không tu thì thôi. Chứ chúng ta đừng có nói ngược lại, nếu mà nói ngược lại như vậy thì chúng tôi khẳng định cho người biết là người đó không có cái niềm tin, không có khả biết cái tu tập gì cả. Và khi họ chẳng có biết tu tập gì cả thì chúng ta cũng đừng có một cái sự, đừng có một sự lưu tâm, lưu tình gì đối với họ cả, mà chúng ta biết họ hết sức là thấp hèn, hết sức là yếu đuối. Sống trong cái tăng đoàn, không còn ở trong cái tăng đoàn, khi đi ra tăng đoàn thì chúng ta lại phản bác lại tăng đoàn, vân vân. Ăn cơm qua, ăn cơm của Phật, mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta có thể đụng chạm đến Phật không? Làm sao bay qua khỏi bàn tay Phật tổ, làm sao chúng ta thoát khỏi được cái, chúng ta không hưởng được cái hương quả của Phật, vân vân. Thì cái miệng thì nói chuyện nó tốt, miệng nam mô một bụng một bồ dây văn là như vậy đó quý vị, họ không biết gì cả. Khi hành động lại giờ chúng tôi nói đối với cái người như thế này thì nó bụng miệng nam mô một bụng một bồ dao văn, cái tâm nó ác xấu, nó không thật là một chuyện, còn cái tâm thể lên cái ác tâm như vậy thì nó đụng chạm, nói tuy nhiên là chỉ trích, nói cái sự phản bác, nói một cái sự đụng chạm đối với các bậc thánh, đối với các bậc có cái giới, đối với các bậc người ta tịnh hành tịnh giới, ít nhất người ta cũng cái giới trọng giới thì không phạm. Chúng ta biết bao nhiêu đấy, chúng ta nói rồi chúng ta cũng đã đủ coi như là đủ mệt mỏi rồi. Bởi cho nên gọi là đụng tăng như đụng lửa, không phải chưa tăng là lửa, mà chính cái sự tịnh thanh đó, chính cái sự trong sạch, chính sự tốt đẹp đó, chúng ta đụng như vậy là chúng ta đã mang cái đại tội lớn. Cái tăng được ví dụ như là chúng ta xúc phạm đến chưa tăng, thì nguyên thưa quý vị, đó chính là sự xúc phạm đến hình bóng của lá cờ La Hán, hình bóng của Phật Đà. Mà chúng ta xúc phạm như vậy, chúng ta chửi bới, chúng ta dùng những cái sự mắng nhiếc khủng khiếp. Bởi vì chúng ta từng chứng kiến có một số Phật tử họ chỉ quá, họ văn tục vào chư tăng một cách rất là khiếp đảm. Mà sai xưa đó họ kính lễ, đưa lên đầu, đến khi họ không hiểu biết, bắt đầu xong họ cảm thấy không vừa là họ không cảm thấy, họ cảm thấy bực bội thì họ đại xuống ở cái địa ngục bằng một cái ngôn từ mà khủng khiếp vô cùng. Chẳng những xúc phạm đến cái ngôn của vị đó, chúng tôi không nói, tôi xúc phạm đến cái sư đang cái cả tam bảo thì quả thật khủng khiếp quá. Có thể nói là đốt cháy tất cả công đức họ đã tạo. Thì nó đốt cháy không phải vậy, như việc họ làm một cái đại tội quá lớn, cái việc phước họ làm nó nhỏ như cái việc tội họ làm quá lớn. Chứ không phải thật sự là đốt cháy không biết kia. Cái nào bị phước là bị phước, cái nào thì tội là tội. Chứ họ làm phước thì có cái quả phước cho họ, họ tội là có quả tội. Chứ cái việc phước họ làm ít mà cái việc tội họ làm quá nhiều bằng sự xúc phạm. Dạ. À, cái thứ quý vị, cái lời nói chúng ta bao giờ biết một cái sự tăng bóc, biết một cái sự khen đến người, chúng ta nói xấu về người thì cảnh vệ người đó một sự hạ đẳng, một sự tệ lẫn vô cùng. Thì cái thứ quý vị, cái tu là tôi này, cái tu là gặp cho tâm mình nó có một cái gì khi hiểu biết là thương hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng họ bởi vì sợ nghiệp quả, có cái hành vi sợ cái nghiệp quả, biết cái luân hồi thì chúng ta không bao giờ có một sự suy nghĩ xấu, có một sự an tâm đối với cái người khác. Mà bởi vì sao vậy? Người đó có thể được tốt đẹp là một nguy hiểm. Bởi mình có thể ăn bậy nhưng mình không nói bậy, mình có thể suy nghĩ cái gì nhưng mình không suy nghĩ ác về người, không suy nghĩ xấu về người, sẽ tập suy nghĩ tốt. Bởi khi suy nghĩ tốt như vậy thì họ có nhiều điểm tốt để chúng ta học. Mà khi mà chúng ta suy nghĩ xấu về họ thì chúng ta chê họ, thì họ có những cái điều gì mà tốt đẹp, có cái điều gì mà nó hay, chúng ta không thể để đón nhận, chúng ta không có thể học tập được, thì chúng ta không cảm thấy, chúng ta không có thể chia sẻ được với những cái gì mà người ta tốt đẹp hơn. Cái sự tu tập đó chính là chúng ta biết một cái chuyện gì, biết tu tập, biết kiềm chế tâm của mình phải là tâm đúng, tâm của mình phải là thiện tâm. Bởi vì ác tâm khởi lên đây chính là con đường đau khổ dẫn tới luân hồi, mà thiện tâm khởi lên tức là các công đức thiện sự dẫn cho ta về bờ nhé, dẫn cho ta đến cái chỗ an lạc. Cho nên cái chung gì đó, cái việc Phật pháp, chúng ta đều có cái quyền, chúng ta có quyền nói, chúng ta có cái quyền có thể suy nghĩ, nhưng phải tập nói nó đúng, nói cái lời, nói cái lời dị ngọt, nói cái lời cung kính, nói cái lời biết cái sự phân biệt. Hơn là chúng ta nếu như không tu thì chúng ta suy nghĩ cái gì chúng ta nói cái đó. Mà cái sự tu tập, cái sự dẫn dắt, cái sự khéo dạy, khéo huấn luyện, khéo cái tu tập thì nó được cái này. Còn ngược lại thường thì chúng ta nhớ đụng chạm đến cái mang tức là Phật pháp thì chúng ta nhớ chúng ta có sự tránh né đến chưa tăng đối với Phật pháp. Đừng bao giờ mà tự mình đem cái mổ xẻ một cái tinh thần gì đó của lời kinh Phật rồi cho là đúng, cho là sai, hay là cho là lớn là nhỏ. Như mà chúng ta biết thấy một số người tổng có bao nhiêu họ đã nói ra là phân biệt đại thừa tiểu thừa, phân biệt mình tu bồ tát, mình tu như thế này, mình tu như thế nọ, như vậy là đúng, như thế kia không là đúng, vân vân. Thì tính cho cái gì, cái lời nói đó, nếu chúng ta xem người khác tu nó hạ đẳng hạ thấp mà người ta tỉnh giới tại nào, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Có phải là chúng ta vô tình chúng ta hay đưa ra một cái sự nguy hiểm vô cùng, làm cho mình có một cái hố sâu, một cái đau khổ cho chính mình? Thế nên Phật dạy cái tâm khởi lên đối với người nào mà cái người đó đã làm thì nó như là một cái như là một cái bụi mà nó tung lên, cái bụi mà nó văng lên, mà chúng ta nó đang xuôi một chiều đó mà chúng ta đi ngược lại, quý vị biết nếu như chúng ta thấy trời nó bão, trời mà nó giông tố, nếu chúng ta thấy chúng ta đi ngược cái hướng gió đó thì nó rất là ghê, mà nó cao ảo luôn, thì cũng phải cái bụi mà nó văng lên thì chúng ta đi ngược cái chiều gió bụi, thì tất cả những cái điều mà nó muốn thì chúng ta nó hứng chịu hết tất cả. Ở đây được ví dụ như là điều mà chúng ta nói, điều mà chúng ta xúc phạm, điều mà chúng ta khởi lên cái ác ý ác tâm đối với các bậc thánh hiền, đối với các bậc có cái giới hình, đối với các bậc tịnh tâm tịnh giới vân vân, thì nó nguy hiểm và nó đau khổ vô cùng cho chúng sinh đó. Hiểu biết tinh thần Phật chính quý vị thì chúng ta có một sự kính trọng, chúng ta có một sự hiểu biết, chúng ta có một sự thương yêu, chúng ta có một cái sự hiểu biết. Mà chính vì cái sự thương yêu, cái sự hiểu biết như vậy để mang tới cái an lạc của mình, hãy nhớ tâm của chúng ta không có sự tu tập, không có cái sự những này, không có cái sự kiềm chế, không có cái tánh đẹp, thì chắc chắn là tâm của mình nó là cái tâm ác xấu, tâm của mình nó sẽ gây ra nhiều cái điều tội lỗi. Như chúng ta thấy bởi vì chúng ta thấy ở trong tinh thần Phật pháp nói tới cái sự khổ đẹp, những gì nó nguy hiểm lắm, mà chính chúng ta sống một ngày nó dẫn dắt chúng ta đến nhiều cái niềm đau nỗi khổ, nhiều cái sự nguy hiểm. Và mà tâm được chánh niệm, tâm được tu hành thì cái tâm đó mới là để đưa đến cái sự an lạc. Cũng vậy, khi mà chúng ta có cái thiện tâm, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, hay là chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta không bao giờ khởi lên cái ác tâm. Và khi không được khởi lên ác tâm thì là chúng ta đang có cái sự buông tập, đang có cái sự tiến triển, đang có một cái sự vô trọng, cái thiền sự. Và cái thiền sự này được tốt, được đẹp, được an vui, nó không gây cái đau khổ cho chính mình, không gây đau khổ cho người. Cho nên vì vậy, đối với người đệ tử Phật thì rất lớn sự nguy hiểm vô cùng, đó chính là cái lòng ganh tị, cái sự hiền thị, cái lòng ganh tị, cái sự tật đố, cái sự đố kỵ với con người, với người khác. Bởi chính vì nếu như chúng ta khởi lên như vậy thì từ chúng ta sẽ nói không thật về người. Khi mà chúng ta đố kỵ đối với người thì chúng ta sẽ làm những cái điều không đáng đối với người đó. Khi chúng ta có một cái sự bực bội, khi có sự ganh tị, khi có sự khó chịu với người, và cũng như khi chúng ta từ cái chỗ đó mà đưa đến tâm của chúng ta, nó ác độc, tâm của chúng ta nó xấu xa vô cùng. Và từ cái sự xấu xa đó thì đổ cho người ta là đúng hay sai, vô tình hay hữu ý gì đó, thì chúng ta cũng đưa nó cùng là một cái, tức là mình bị người ta làm như thế này, làm như thế nào, vân vân. Còn ngược lại, khi chúng ta có một cái sự thì cũng như thế. Nếu như chúng ta có một cái sự nhất định có sự bực bội, chúng ta nói không đúng, chúng ta khởi lên cái ác tâm, cái ác tâm đó nó lại là đối với các bậc thánh, đối với các bậc tôn túc, đối với các bậc trưởng lão, thế ta đừng có chi là những người tỉnh giới tình hình mà chúng ta thấy xúc phạm đối với những người ông bà cha mẹ khách hàng, ông bà chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đã nguy hiểm rồi. Bởi vì một trong những sự kính trọng đối với các bậc trưởng lão và những người cao niên làm chủ, các bậc trì giới và các bậc trưởng lão, những người đã có một cái tuổi tác, những người có một tuổi thọ, những người có một tuổi được đáng được nể, đáng được ghi, đáng được tôn trọng. Cho nên vì này chúng ta phải có một cái có một sự suy nghĩ để tự chúng ta không gây cái đau khổ, gây cái điều khác cho chính mình. Và cái phần như này cũng thưa thì có thể chúng cái đồ điều trình bày qua cái cô kinh văn, chúng ta đi qua phải trình đọc cái kinh cô ca lý á câu số 622 và 620, cái câu 21 của số 622 này thì xin gửi đến tập đây cũng như vậy, với cái đề chi sâu sắc đến những mong chư tăng và chư tăng từ vị chỉ giáo và thảo luận rộng hơn để cho đại chúng được an lạc, và cũng như mong toàn thể đại chúng quan hệ với chúng tôi xin kính chúng biết nơi đây, xin kính dân tức là để giải thích với đại chúng dân có thể chi phí một sự chánh pháp và kính dân để cho chúng biết rằng mong mỗi ngày luôn được an lạc, luôn được tấn hóa trong cuộc Phật. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá.
Rồi, cái chuyện này, thưa bà chị Thiên. Cái đề nghị thưa bà chị Sư, thưa bà chị Thiên Đức, xin chào tất cả quý vị. Thưa bà chị Sư, có biết thì bà có thể mở đầu cho buổi thảo luận này hay không? Nếu được thì xin kính thưa bà hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận số 1. Và thưa tôi từ xưa, thì tôi nói rằng đôi khi chúng ta cứ tin rằng mình sẽ không tạo cái ác nghiệp. Ví dụ như trong trường hợp thì theo Kukalika thì bán gì thì trường chủ nghi nghĩ thì thực sự không có muốn như vậy, nhưng mà vì danh vì lợi vì danh đề rồi lại tạo cái đại ác nghiệp như vậy. Ở trong đời sống của chúng ta, người ta cũng nói rằng bình thường con người không ai nghĩ đến chuyện giết cha giết mẹ hết, nhưng mà có đôi khi trong một hoàn cảnh nào đó vì danh vì lợi người ta vẫn có thể làm được những cái ác nghiệp như vậy. Thì dựa trên cái gì mà chúng ta được biết từ trong kinh nghiệm, dựa trên cái gì mà chúng ta được biết từ trong kinh nghiệm đời sống hàng ngày, thì tôi thực sự có thể nào mà chúng ta làm một việc gì đó hay là phát nguyện như thế nào đó mà chúng ta sẽ ngăn ngừa được những cái đại ác nghiệp mà chúng ta tạo trong đời sống hay không? Bởi vì chúng ta rất là dễ để rơi vào những ác nghiệp mà chính chúng ta cũng không ngờ rằng mình như vậy. Xin kính thưa tôi thực sự.
Tố, cái nhân tố hay là cái tác nhân để gây ra những cái tác nghiệp về thân về khẩu và xúc phạm đến người khác bằng lời nói độc ác hay là bằng cái hành động độc ác. Cho nên là thứ nhất là chúng ta phát tâm nguyện vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, nhưng mà tốt, nhưng mà chúng ta phát nguyện một ngày, mong rằng ngày hôm nay tôi sẽ tôi an vui không có cái tâm sân hận, thì khi đó trong ngày chúng ta có thể ngăn chặn giảm thiểu được cái sân tâm. Và là trong cái lời phát nguyện thứ hai, chúng ta có thể phát nguyện rằng là mong rằng trong ngày hôm nay tôi chấm không có thù hận, không quan trái, không bạc ý với chúng sanh. Avedo phổ biến tập và bà đồ phổ biến. Khi mình ta tắt lưỡi như vậy thì trong ngày đó chúng ta cứ nhớ đi nhớ lại cái tâm nguyện của mình là dù hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng không có khởi lên cái sự thù hận và cái sự ác ý với chúng sanh. Đó là để chúng ta ngăn chặn được cái tác nhân mà nó khiến cho tạo nên những cái ác nghiệp. Thì như vậy nó cách khác, khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta có tác ý đến hai cái pháp phạm trú là tâm từ và tâm bi. Thì khi mà mình trú với tâm từ tâm bi thì chúng ta dẹp bỏ được chân tâm và hại tâm, thì tất nhiên là phàm phu chúng ta nó sinh tự nhiên, nó ngủ ngầm nút chi giá rồi là phát ra nút chi giá. Thì cứ ngày nào chúng ta cũng cố gắng làm sao chúng ta tắt những từ sáng đến chiều chúng ta giữ được gì, thì qua sáng hôm sau chúng ta cũng phát nguyện như vậy. Thì như vậy chúng ta cứ giữ mỗi ngày tâm nguyện như vậy, như thế nào thì chúng ta giữ mỗi ngày như thế đó. Cho đến thời gian sau chúng ta thuần thục rồi thì lúc bây giờ sân tâm hại tâm nó giảm thiểu, nó không có dậy khởi. Mà nếu mà nó có khởi sanh lên thì chúng ta đã quen cái tâm từ tâm bi, thì lúc bây giờ nó sẽ làm cho mất đi. Cũng giống như là vào cái mùa khô và cái mùa nắng hạn, ở trên bầu trời mặt ánh nắng mặt trời nó bức, ở phía dưới rất khô cằn, cho nên cây cỏ nó dễ cháy như cái rừng, cái nhà chẳng hạn. Do đó cho nên chúng ta cứ thường xuyên chúng ta tưới nước ở trên cái mái nhà, ở chung quanh chúng ta tưới cho ướt. Cái sự ẩm ướt đó nó giúp thì chúng ta tránh được cái sự cháy. Đó là cách mà chúng ta phát nguyện, cách chúng ta phát nguyện để mà chúng ta ngăn chặn được ác tâm, ngăn chặn được tâm tâm ác tâm. Rồi bây giờ nói đến cái chuyện mà chúng ta tu tập một cái pháp môn để cho nó trở thành căn cứ địa quách thuốc cả ta, trở thành căn cứ địa vững chắc, cái nền tảng vững chắc cho thiện pháp sanh khởi và bất thiện pháp không sanh khởi, là chúng ta nên quán niệm về cái chính tính chất vô thường của pháp vô vi, quán niệm về cái đặc tính khổ của pháp vô vi, quán niệm về pháp thì cái đặc tính vô ngã của các pháp hữu vi vô vi, hữu vi và vô vi, chúng ta cứ tu tập quá những vô thường khổ vô ngã như thế, thì một thời gian sau thuần thục được thì chúng ta sẽ giảm thiểu được tu tập. Trước hết là chúng ta trị gốc như thế. Còn cái hồi nãy về cái lời phát nguyện của chúng ta, cứ mỗi buổi sáng là chúng ta nguyện uống trong tâm từ, trong tâm bi, cái đó cũng giống như là chúng ta sơ cứu, giống như khi mà chúng ta bị sốt thì chúng ta sơ cứu bằng cách là sốt cao để người ta lập tức là phải chườm nước đá, hay là đưa bệnh nhân vào trong phòng lạnh, thì như vậy nó sẽ làm cho nguội, nó làm cho mát lại, nhưng mà cái mát đó còn ở bên ngoài, thì sau đó bác sĩ họ sẽ tiêm cho một mũi thuốc hoặc là cho uống thuốc để cho cái cơn sốt đó hạ xuống và nó chấm dứt. Thì cái việc mà uống thuốc cũng giống như là chúng ta quá niệm tâm tướng vậy đó. Còn cái việc mà chúng ta chườm nước đá hay là chúng ta nằm ở trong phòng lạnh để chúng ta làm hạ cái sốt, hạ cái cơn sốt, thì đó chính là chúng ta tu tập cái tâm từ bi. Như vậy thì để ngăn ngừa không tạo những cái tâm nghiệp bất thiện, mà bình thường mà mình không có muốn làm, nhưng mà vì sân tâm nó có thể ngủ ngầm, cho nên trong trường hợp này thì chúng ta phải phát nguyện an trú tâm từ, tâm bi, và phải thường xuyên cái quán niệm tâm tướng. Như vậy cái đó tôi nghĩ nó cũng giống như là một cái loại thuốc kháng sinh để giúp cho chúng ta ngăn ngừa những cái độc tố và tâm tâm nó bộc phát, chúng ta ngăn ngừa độc tố bộc phát không cho nó nhiễm trùng khi nào thâm tâm tiên. Thì khi đó khi mà phiền não không có thì không có thể nào mình làm cái gì ác cái trọng nghiệp đó được. Bởi vì cái ác trọng nghiệp này chúng ta làm nó có hai cách mà gọi là lý giải ta, lý giải ta, lý giải ta tham ma, tức là pháp tà, cái quả cố định là tà kiến và sân. Còn chúng ta phải nhớ hai pháp đó, tà kiến và sân tạo những người đại tội, thì như vậy nó sẽ cho quả cố định. Cho nên khi mà chúng ta muốn mình được làm cái điều ác, mình nên ăn những cái trọng nghiệp bất thiện, thì chúng ta nên cố gắng làm như thế nào để chúng ta tu tập được. Ở bên ngoài thì chúng ta phát nguyện tu tập tâm từ tâm bi, nhưng mà ở bên trong thì chúng ta phải uống thuốc, còn cách để chúng ta quán niệm tâm tướng của sự vô lai vô ngã. Thì như vậy chúng ta sẽ ngăn ngừa cái chỗ ác nghiệp, ngăn ngừa những cái ác trọng nghiệp đó. Còn như chúng ta ở bên ngoài thì thật thì khi họ được cha mẹ sanh ra lớn lên thì lúc nào họ cũng thương mẹ, cũng thương cha thương mẹ, nhưng mà dù cho họ không có muốn, từ trước họ không có muốn giết trẻ mẹ, nhưng mà tại vì chính cái phiền não tập kiến và cái phiền não sân hận, họ cứ để nguyên như vậy, không có triệt tiêu hay là không có giảm thiểu, thành thử ra chính tập kiến hay là cái sự sân tâm nó mới làm cho người này dẫn đến cái hành động mà được gọi là tạo những cái trọng nghiệp bất thiện, tức là trọng nghiệp ác. Cái gì nó cũng có cái pháp để chúng ta diệt trừ. Đức Phật là thuyết pháp để diệt trừ phiền não, giống như là bác sĩ mà họ có những cái phương thuốc, có những cái phương thuốc để mà trị liệu những trường hợp bệnh phát sinh. Ở đây pháp với Đức Phật như là những phương lương dược, nếu mà chúng ta chịu khó tác ý, chúng ta học hỏi hay là chúng ta chi gì thì chúng ta sẽ có được những cái pháp để chúng ta làm tu tập, làm những ngăn chặn để có thể nào thân tiêu tiền một vụ gì nhớ này, cái tạp tiến và tâm sân nó sẽ tạo ra ác kỳ gì lớn lắm. Một người mà họ có tránh tiến, họ có cái tinh cầu phước thì họ không phải nói là ác niệm giết chạy thời chứ. Còn cái người có tạp tiến giết và đoạn chiến vô thật, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh, không tin được gì ác của báo v.v. thì đối với người đó là họ tạo rằng làm các điều phi vô định trên bằng cách là thương chiến và trách nhiệm những phức đoạn nhà cửa và chúng vô khác của vật. Thì như vậy ở đây trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta từ cái gốc. Chứ còn người bên ngoài vì do không từ được cái gốc thì não cái nhân tố hay là cái tác nhân gây ra cái thảm trạng, gây ra cái thảm kịch giết cha giết mẹ, thì chính người đó buổi đầu họ có muốn như điều bài đặt ra lúc ban đầu đi vào xuất gia trong giáo pháp á, thì lúc đó đi cùng với sáu vị hoàng tộc xuất gia để đi vào rồi xuất gia, thì lúc đó tâm ta rất là hiền, rất là tốt. Rồi khi xuất gia rồi á, chúng ta tinh tấn nỗ lực hành thiền, thiền và thành thông. Đến nỗi ngày sách lực pháp này, ngày 8 tháng cái hạnh đang giữa quần chúng đi chỗ này đến kia là 8 tháng. Nhưng mà cho đến khi mà cái kỳ não mà nó chi phối dục dục của mình á, tâm trí xuống dục, rồi lại thêm cái nữ người này cũng là bạch đa khi mở kinh Đức Phật cho năm cái điều khắc khổ để mà chia rẽ tâm chúng, thì lúc đó Đức Phật phổ trách thì ông ta nổi lên cái sự tranh luận với Đức Phật, rồi ông ta mới tạo ra những ác nghiệp như là thân Phật chảy máu v.v. Thì vậy nó tạo ác nghiệp cũng chính do thì nó mà ra. Và từ cái phiền não đó chúng ta triệt tiêu một cách là một là chúng ta tu tập tâm từ tâm bi, hai là chúng ta tu tập quá vô thường của nơi quần ái. Thì đây là những ý kiến, đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 1 của thường dân các tám của em năm 1 2. Dạ
Các ý kiến của các sư, chỉ biết là để có tính của Phật tử viên các sư không thấy. Nếu như việc tử nào thấy được để có tính của Phật tử viên thì cái gì các sư không biết chưa biết. Quý vị có thấy để có tính của Phật tử viên, xin hỏi để có tính của Phật tử viên. Dường như là không có. Sẽ được kính thưa tòa tự nguyện vị giảng sư của chủ tịch ngày hôm nay trở lại sau câu thảo luận của sư tòa tự sư. Sư tòa tự nguyện có phần hỏi trước mắt không? Dạ. Sư tòa tự nguyện thông thường thì chúng ta quan niệm rằng ý nghĩa là nặng nhất, thì chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà nếu so sánh giữa thân nghiệp và khẩu nghiệp á, thì người ta nói rằng cái thân nghiệp nó mới nặng hơn. Ví dụ như mình giết hại chúng sanh khác hay là mình trộm cắp chẳng hạn. Còn cái khẩu nghiệp thì bất quá nói thôi. Mình nói độc ác cũng là lời nói, mà mình nói giới cũng là lời nói và nói chia rẽ cũng là lời nói. Và có nhiều người quan niệm rằng cái miệng có vị chứ nó khẩu xà tâm thực, cái miệng thấy vậy chứ nó không có không độc lắm. Nhưng mà theo thưa tự quyền thì cái khẩu nghiệp thực sự nó có nặng không, và nó có khẩu nghiệp chúng ta có nên xem thường khẩu nghiệp hay không? Thỉnh thưa tự quyền.
Nam mô Bố Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sơn Thầy, giá Sơ Đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, một Phật cảm ơn quý vị. Tôi có cái lời đến sư trưởng, như sư phụ tư siêu, tình tư đức đẳng, đề đức minh hạnh, đức Phật tính, cùng sư tăng đang hiện diện, thì thầy đến với tu này, cùng sư tư tử. Thì kính và thư tòa của thầy thì, thường thường thì chúng ta cho rằng có sự đánh đập với người thì nó một sự cảm thấy người ta đau khổ, cảm thấy người ta nó nhức nhối, nó bực bội, nó khó chịu. Nhưng có thể nói rằng một cái lời nói thực quá chất lượng này, đó là một chúng ta gọi là một binh khí nghiện lưỡi. Có những lời nói mà cả đời người ta không thấy là một quân đường. Một cái lời nói mà làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cái lời nói mà người ta đau khổ suốt cả đời. Bởi vì cái lời nói đó nó đa nghĩa, cái lời nói đó nó thụ đề, cái lời nói nó phải nói rằng nó đau búa. Mà người ta nói rằng đúng vậy, quả thật như vậy. Nó là một binh khí nghiện lưỡi. Tôi với các nhà mà ngoại gian mà chúng ta gọi hồi xưa đó là chủ quân sư đó, thì cái lời nói đó để mang tới hòa bình, cái lời nói đó được phải đưa đến chiến tranh. Thì quả thật những nhà thuyết giáo này nó rất là nguy hiểm, nó rất là gây gớm, thì cũng mang cái khẩu nghiệp ấy chứ. Nhưng nếu khẩu nghiệp này người ta chỉ về, người ta chỉ nếu như có thể khuyên ngang và đối với cái trường chính, hoặc là khuyên ngang đối với cái thượng viện, hạ viện, đối với các nhà ngoại giao, nó rất là quan trọng. Bởi vì đưa đến chiến tranh, đưa đến chiến tranh đau khổ cho nhiều người. Một lời nói nhẹ nhàng, chỉ đổi một lời nói, bây giờ chúng ta nói giữa sự sinh hoạt, giữa cộng đồng, giữa người với người, hay trong gia đình, hay giữa bè bạn với nhau, nếu vô tình nghĩ chúng ta không có một cái chúng ta không có sự kiểm soát, hay chúng ta vì một sự bực bội, hay vì một sự ganh ghét, hay vì một cái sự bực bội bức xúc mất mát của chúng ta trả đũa người, chúng ta phản ứng với người bằng một lời nói mà nó ác tâm á, thì nó cũng chưa cái gì. Bởi vì con người thường thường bị cách nhã, con người thường thường có một sự chúng ta nói là cái sĩ diện, chúng ta có cái danh dự. Cho nên nếu người nào mà cách nhã, cách cái danh dự thì tội nghiệp cái người đó vô cùng. Họ đau khổ cả đời. Năm 10 năm sau, 20 năm sau, cái lời nói nó như thế nào? Nó như nó mới như thế nào vậy? Cái đó không có khổ gì hết. Mà càng nghĩ tới thì họ càng đau khổ. Thì chúng ta nhớ trong câu Pháp Quốc Kinh số 4, Đức Phật này dạy rất là tuyệt vời. Ông mắng tôi đánh tôi, chỉ tôi, cướp việc của tôi, mà ai ấm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nuôi. Nếu mà ấm ấp thì đau khổ sẽ không nuôi. Thì nó bị tổn thương, nếu nó chắc nhãn nó bị tổn thương. Mà nó có thể mất khổ được, nhưng mà nó không thể mất trên diện được. Nó có thể mất khổ được, nó có thể mất mát được tất cả những thứ khác. Nhưng người ta nói rằng, nó không thể có một cái, nó có thể là, có một cái điều tốt đẹp. Cho nên vì vậy, cái tâm của con người đó nó hay lắm. Và nó cũng rất là ghê gớm lắm. Có thể người ta chuyển đổi trắng thành đen, có thể người ta chuyển trắng thành đen, mà có thể chuyển đen thành trắng. Và cái đen thành trắng này nó nguy hiểm. Nó rất là đơn giản. Như điều mà chúng ta là vô tình, chúng ta hạ xuống, chúng ta vô tình, chúng ta đã có một cái, có một cái sự nói ra hay là phản ứng lại. Nhiều khi người ta nói bằng cách nói chơi, người ta nói bằng cách tức là đùa giỡn, người ta nói bằng cách tức là không cố tình xúc phạm, và chúng ta lại dẫn đặt trên cái sự đau thương của chính họ. Ai cũng có một cái lỗi lầm, ai cũng có một cái khuyết điểm. Nhưng nhiều khi người ta nói đó, vô tình chúng ta phải trần cái khuyết điểm của người ta ra để người ta quên. chúng ta gọi là cái hại nghiệp của ta đó. Nó thì người ta mang nghiệp, cái nó để hại nghiệp người ta. Mà ta nhiều khi trong sự vô tình họ họ làm chúng ta bực bội vân vân. Thì cái thứ gì, cái gì nó rất là nó rất tế nhị và nó cũng rất là bình thường. Bởi cho nên con người chúng ta không nếu như mà mình đừng có nghĩ rằng là mình nói như vậy rồi thôi không có chuyện gì, người ta nói ăn bậy không có nói bậy, mà nói bậy rồi đó thì nó tạo một cái hậu quả lớn. Thế thì chúng ta nói rất là nói ác khẩu đó, thì nó nguy hiểm vô cùng, làm cho người ta phải coi như là thấy đau khổ suốt cả đời. Có những lời nói nó thông thương, có những cái lời nói mà nó nhẹ nhàng, có lời nói nó mát mẻ, tại sao chúng ta không nói? Tại sao mang đến cho nhau nhiều đau đớn, chúng ta nghe nhiều trái ngang quá. Thì từ chúng ta đã nghe cái trái ngang chính mình đã cho nếu có hiểu cho tinh thần còn phát triển tinh thần hệ quả, mình tạo một khẩu nghiệp đối với người, không phải tự nhiên mà người ta đặt một điều kiện chúng ta sẽ có số người. Tự nhiên vì đặc điều đặc diện, tự khi người ta chửi bới thì đời trước chính họ đã ác khẩu với cái nhiều người. Mà chúng ta nhớ vô tình ác khẩu đụng với cái gì, đụng với những người có chính hạnh, đụng với những người có cái đức độ, có một cái tủ bác, thì chúng ta trở nên là hỗn láo, chúng ta trở nên là sắc sợ, chúng ta trở nên con người mất văn hóa, mất lịch sự, thiếu nhân cách. Người ta lớn hơn người ta có thể nói mình, nhưng mình không thể trả lời lại bằng cách sống sự, bằng cách tức là nghe người, bằng cách hỗn láo. Nhiều khi cái điều đó nó là sai, nhiều khi người ta lớn tuổi người ta nói nó hơi quát lời, người ta nói nó hơi nặng nề một chút xíu, nhưng chúng ta là nhỏ, chúng ta không thể cư xử như vậy được. Cũng như vậy chứ không nghĩ nó ghê gớm giờ mà nó tạo cái quả nó cũng không thua gì cái thân nghiệp nếu như chúng ta không có sự kiểm soát. Vậy khi mình đánh người ta đau chút xíu chứ không bằng mình nói người ta đau suốt cả đời, người ta nói đúng suốt cả thời gian. Và chúng tôi cũng khuyên quý vị rằng cái sự đau khổ đó nó chỉ là một cái sự giải đối trong cái ngã chất của chính mình, chứ không có chuyện gì hết. Chẳng qua mình tôn trọng cái sự kiện mình quá, mình cho là quê, cho mình mang ngược, nó mang ngược cái gì, quê cái gì. Ai cũng sẽ đau khổ, ai cũng sẽ ngược, ai cũng sẽ đau khổ thôi. Nhiều khi mình đừng có tự nâng mình quá đáng. Nhiều khi mình cũng tự mà đánh bóng mình một cách rất là lớn lao vô cùng. Rồi mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy bị sỉ nhục. Quá thật, nghe cái chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá nó không có chuyện gì hết. Đây là cách sống của người biết thời, biết sự mà sống. Cái chuyện gì mình cũng gì mình cũng tự, nhất là những người tự ti, những người mặc cảm, tự ti mặc cảm, nó khổ vô cùng. Mà nếu như mà chúng ta vô tình chúng ta tốt lời ác khẩu với cái người tự ti mặc cảm thì thôi, người biết thể là khủng khiếp đau khổ đối với chính họ vô cùng. Mà cái lời nói nó không là dao, là cách chúng ta đau khổ vô cùng là cái dao thế lan sẽ hoặc sẽ thành dao thế lan là cách kế thêm. Lời nói nó không là gì, nhưng chúng ta là chắc có nhiều cái điều kiện, rất có nhiều cái việc nó đưa đến chúng ta đau khổ. Nó có một cái bài rất là hay, lời nói không phải là dao mà làm cho nhau đau khổ. Lời nói không là không là búa, không là vũ khí, nhưng có thể giết chết hàng loạt con người. Có nhiều cái nó cũng là cũng chính là cái lời nói thôi. Chứ nó vì vậy chúng ta cẩn trọng khi chúng ta nói, và chúng ta tập nói có những cái lời hiền hòa mà trong coi như là từ tâm dạy chúng ta là mong rằng ông tôi luôn luôn mắc nghệ dù hoàn cảnh nào, tôi cũng nói với từ tâm, không nói với ác tâm, nói với thiện nghiệp, không nói với ác nghiệp, nói với khẩu thiện nghiệp, hay là nói với cái lời lời ái ngữ, không nói với cái lời khẩu nghiệp ấy. Chúng ta phải tập, chúng ta phải biết nói với người cái lời nó nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ được cái quả nó nhẹ nhàng. Và chúng ta nói đúng vậy, lời nói không lời nước nhưng nó cay cay, tại vì người ta nói của nó có chết đấu chút xíu cho nên nó phải cay và phải sắc rồi. Cho nên đó là khi đó đó chúng ta thấy cuộc đời này nó nhiều cái đau thương, nó nhiều cái khổ sở thôi vậy. Mà lời nói không mất tiền mua lời lời mà nói cho là vừa lòng nhau một chút xíu là như thế. Đừng có tạo cái quả nghiệp hai khẩu. Chúng ta tạo cái khổ đời này thì đời sau chúng ta lãnh cái hậu quả. Và cười người hôm trước hôm sau người cười, mình nói người bằng cái khẩu thì cũng có người khác nói người mình bằng cái khẩu đó. Cho nên chúng ta tập nói cái lời nói thiền sự, nói cái lời nói an lành, không là nói cái số. Và cảnh bậc thượng tổ cũng có đôi điều xin trình bày như vậy, như có điều cần bổ túc thì tính thành như ngày Nam Mô Thứ Hai Giá.
Sau khi chương trình sự đoạt tự nhiên, chúng ta thì có thể siêu không biết sự đoạt còn trước mắt không? Nếu là sự đoạt tự siêu còn trước mắt thì xin tính thưa tỏ và nghĩ trả lời cho cô thông lực số 3. Và một lần nữa xin được hỏi là không biết sự đoạt tự siêu có còn ở trước mắt không? Nếu sự đoạt còn trước mắt thì xin xin thưa tòa phần hiện trả lời cho câu thông lực số 3. Thứ gì có lẽ là sự đoạt tự siêu không có mặt trước mắt. Thứ gì xin để sự đoạt tự nhiên nghĩ một chút xíu. Và trong khi để đại sư tập sư thì xin được chia sẻ với quý vị phật tử một điều là chúng ta thường có một cái thói quen đó là than phiền, mình bực bội chuyện này, mình than phiền chuyện này chuyện kia, và nhiều khi cái lời than phiền đó nó vô tình nó tạo thành lời chia rẽ. Hầu như mỗi chúng ta đi làm việc thì chúng ta từng tự nhắc nhở chính mình rằng có thể là vì cái sự bực bội nhất thời của chúng ta mà chúng ta nói lên một điều gì đó mà nó gây tổn hại cho một người rất lâu dài, và chúng ta sau đó chúng ta không cứu vãn được, và chúng ta không có làm được. Những người mà thường hay than phiền là những người thường hay có những cái ý phê bình thì dễ tạo ra cái ác nghiệp và chia rẽ đối với người khác. Và chúng ta nên cẩn thận vì chuyện này. Thật ra người xưa họ nói là đa ngôn đa quá, là nói nhiều thì lỗi nhiều đó. Nó không phải là không có lý. Đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn vào công việc, đời sống của con người đó, mà mình muốn tránh bớt đi cái chuyện tạo ác nghiệp đó, thì có lẽ là chúng ta nên kiệm lời. Kiệm lời ở đây tức là bớt lời lại, và bớt nói lại, bớt phát biểu ý kiến của người khác, đặc biệt là phê bình. Ngày nay thưa quý vị, chúng ta thường có những cái phê bình rất là nặng lời, và đôi khi những người mà họ quen phê bình người khác cái nặng lời thế, họ nghĩ rằng phê bình đó chỉ là phê bình thôi, mình muốn mình bực mình thì mình nói thôi, không bằng thôi gì. Nhưng mà điều đó về lâu về dài nó đào những cái hố sâu. Chúng tôi biết rằng có một người quen, người này hay có cái phê bình người khác, và về sau này người này bị một cái quả đó là mỗi lần mà người ta muốn chỉ trích một ai thì họ hay dùng cái lời nói của người đó, nói cái người đó họ đã từng nói thế này nói thế kia, thì người khác họ tin liền ngay lập tức. Lý do người khác họ tin liền ngay lập tức là bởi vì họ nghĩ rằng người đó hay phê bình, hay nói xấu về người khác. Cái đó nó cũng là một cái quả. Cái quả rất là nặng chứ không nhẹ. Là bởi vì sao vậy? Là tại vì mình đã quen phê bình người khác rồi. Do đó người ta dùng cái ngôn ngữ lời nói khác, họ gán ghép vào mình. Là mình nói thì mình phải lãnh đủ thôi, mình phải chịu. Nhất là những người mà có cái khẩu dịch mà nói nặng nề. Và một điểm mà chúng ta có thể nói liên hệ đến cái người mà hay nói lời nói bừa bãi đó, là những người hay nói nhiều chi tiết hay phê bình người khác thì họ thường không có chín chắn trong cái sự suy tư của mình. Tại mình lời nói rất là dễ, chúng ta có thể thốt lên một lời một cách nhanh chóng về một người nào đó, và đôi khi cái lời nói đó chỉ nói cho có nói thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là xấu đó, thì cũng chưa chắc là mình tốt hơn người khác. Nhưng mà rồi khi về phê bình người khác thì phê bình rất là dễ dàng. Và do vị Đức Phật đôi khi Ngài dạy chúng ta là nên học cách im lặng, và chúng ta nên chủ động để ngăn ngừa những lời nói của mình. Tại sao mà ở trên thế giới này thường có những cái lời qua tiếng lại, có những cái thị phi, có những cái mít lòng? Phần lớn là do nhàn đàm, phần lớn là do những câu chuyện gọi là ngồi lê đôi mắt, những rảnh rỗi người ta hay nói. Chúng tôi để ý thấy một điểm như vậy là những người mà thường hay nói này nói kia thì mình làm giảm thiểu đi cái công đức của mình rất là lớn. Có thể người đó họ làm việc tốt, là làm việc rất là tốt, nhưng mà cái tính họ hay nói và thường nói sai. Do cái nói sai đó nó làm tổn giảm đi cái gì mà mình đã làm. Do vậy chúng ta nên thấy được một điểm, lời nói thấy như vậy cho nó ảnh hưởng lớn đến những người khác và ảnh hưởng lớn đến bản thân của chúng ta. Chúng ta nên dành thời giờ tập trung vào những công việc mà mình cần làm hơn là ngồi đó để mà phê phán người khác. Hình như chúng ta chưa bao giờ thấy một người mà đời sống của họ hay chỉ trích người khác và bản thân của họ được an lạc. Chúng ta chưa thấy. Và thường là họ đời sống họ rất là nóng nảy và họ có cái nhìn rất là tiến diệt. Ở trong kinh như quý vị có một việc đề cập, đó là một người mà hay nói chuyện nhảm nhí, tức là hay nói chuyện thiên hạ, hay nói chuyện tào lao, hay nói chuyện vô ích. Thì đời sau họ sinh ra người nữa gầy gòm, thể chất yếu đuối. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong kinh điển như vậy. Nên riêng đối với người Phật tử thì mình hiểu là dù là thân nghiệp, dù là khẩu nghiệp, dù là ý nghiệp, thì cái nghiệp nào nó cũng có cái hệ quả của nó. Nhưng mà thấy như vậy thì thân nghiệp mình khó làm hơn là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp chúng ta rất là dễ làm, mình nói lời làm cho người khác đau mình không để ý, mình nói lời để chia rẽ người khác cũng không để ý, mình nói cái lời làm không được khác thì không để ý. Chúng tôi có gặp một trường hợp là có một người họ hứa làm một cái việc giúp cho Tam Bảo, nhưng mà sau đó thì họ không có làm. Nhưng mà không làm được thì thôi, thì người này họ lại tìm cách để biện hộ, để biện bạch là lý do tại sao họ không làm. Từ cái cách mà biện bạch của họ đó, họ lôi một loạt ra bao nhiêu là cái xấu, bao nhiêu là cái chỉ trích đối với người này, đối với người kia, đối với chùa, đối với thầy trụ trì, đối với đủ thứ chuyện hết. Và cái chuyện đó nó tạo thành một điều là nó làm cho tình trạng nó tệ hại thêm. Là người khác đó, họ lại nghĩ rằng người này họ đang phá chùa. Và chúng tôi biết rằng người đó thực sự không có ác ý phá chùa, mà chỉ có đơn giản là lẽ ra thì họ làm, bây giờ họ không làm. Nhưng mà rồi khi họ không làm thì họ phải giải thích tại sao họ không làm. và trong cái lời giải thích của họ đó thì nói cháu biết bao nhiêu là cái hệ lụy khác. Dạ, con người thì chúng ta thường có một cái thường có vấn đề, đó là mình cái chuyện nó không lớn nhưng mà mình làm nó lớn chuyện. À, mình làm lớn chuyện và cái lớn chuyện đó nó làm cho chúng ta kéo theo một cái bụng lầy. Như là chúng ta xem một số phim có những người họ lỡ làm một cái lỗi gì đó, rồi do cái lỗi đó họ tiếp tục lún sâu nữa. Khi mà riêng về khẩu nghiệp thì chúng ta thấy nó có một điểm là nó làm tổn hại đi rất là nhiều cái công đức cái gì mà chúng ta làm. Do vậy sự việc đơn giản trong đời sống hàng ngày là như vậy, là chúng ta học im lặng. Im lặng là một điều rất là thú vị. Im lặng là nếu có một cái việc gì đó mình cảm thấy mình bất bình, hay mình cảm thấy khó chịu, hay là mình muốn phê phán ai đó, thì mình thử ngồi lại và mình nhắc chính mình rằng mình hãy tu tập hành nhẫn nại. Nhẫn nại là thử xem mình có thể im lặng, có thể gìn giữ sự im lặng và dùng cái lòng từ mình ở đến mức độ nào. Chúng ta nghĩ là một người cha, một người mẹ mà con nó bị làm lỗi, mình không có đem điều xấu nó ra hàng xóm. Dạ, tại vì sao vậy? Nó là con của mình, tại vì mình có lòng từ với người con của mình. Với những chúng sanh mà làm những cái việc sai quấy và mình tự nghĩ là thay vì mình làm cho cái chuyện nó tệ hại thêm, mình chỉ trích người đó, mình nói xấu nữa, hay là mình phê phán người đó một cách rất là nghi cả, thì mình hãy sử dụng tâm từ với người đó là mình mong cho người đó được an lạc. Bởi vì mình mong cho người được an lạc, mình không có muốn đào thêm cái hố sâu, không muốn sát muối vào vết thương, mà không muốn làm cái tình trạng nó tệ hại thêm. Thì như vậy là cái cơ hội để chúng ta tu tập hành nhẫn nại. Và ở tại đây á, thì câu chuyện của tỳ kheo Kukalika không phải là một người xấu ở ban đầu. Chúng ta thấy vị này ban đầu cũng đã thỉnh ngày Xá Lợi Phất cùng Kỳ Liên đến an cư chỉ thả, thì vị này trong thật là vị trụ trì cũng thỉnh đàng hoàng. Nhưng mà bắt đầu thấy rằng Phật tử khi họ biết là có gì vị tôn giả thường trú đệ tử Phật đang cư trú ở chùa đó, thì họ lui tới họ cúng dường. Vị này tâm ra cái tâm đố kỵ, ghen ghét. Từ chỗ đố kỵ ghen ghét đó mà vị này lại không có muốn thỉnh các ngài về, rồi Phật tử họ lại yêu cầu thỉnh về. Khi mà các ngài trở về đó thì vị này lại đến bạch với Đức Phật là những vị đó là bị ác dục chi phối, những vị đó là thế này thế khác. Thì Đức Phật kêu khóc khuyên. Quý vị tưởng tượng rằng Đức Phật khuyên mà khuyên không được thì làm sao? Con người mình khi mà mình có cái tâm sân hận, có cái tâm đố kỵ người khác, ngồi trước mặt Đức Phật mà Đức Phật khuyên đừng nói như vậy, đừng nghĩ như vậy, không có nên nói như vậy, nhưng mà rồi cũng không có can được. Đức Phật mà không can được thì chỉ có đức là đi vào địa ngục thôi, chứ đi đâu, đúng như vậy. Thì theo Kukalika đã đi vào trong địa ngục. Con người của chúng ta thứ cái gì thường thường mình làm những cái chuyện sai trái do cái lý do chánh đáng thì ít, mà do cái tật đố tinh tị, do cái sân tâm, do cái sự nông nổi thì nhiều. Và chỉ này lấy dẫn con người đi đến càng ngày càng tệ hại thôi. Từ cái chỗ mà bất đồng nhỏ đó, người ta có thể quay lại phải chống phá. Bởi vì chỗ chống phá người ta rơi vào những cái nghiệp rất là nặng. Và do vậy chúng ta không nên xem thường ác nghiệp khẩu nghiệp. Và ở trong trường hợp này Đức Phật dạy rằng một người mà quỷ bán, một cái người mà thanh tịnh thì giống như mình tung bụi ngược gió, thì chắc chắn bụi sẽ tấp vào trong người của mình. Những lời nói ác đối với những cái bậc những người chân chính thì nó dễ tạo ra cái quả xấu cho chính mình. Chúng tôi thấy có một điểm là xem ra có nhiều khi cái thân nghiệp nó khó làm, khó thực hiện, thì cái khẩu nghiệp thì dễ phạm, mình rất là dễ phạm khẩu nghiệp. Mà không may chúng ta là đa phần là chúng ta thường xem thường, và do vậy chúng ta dễ phạm về điểm này. Bây giờ thì xin được trở lại với sư đồ thầy sư, không biết sư đồ có trước máy không? Nếu sư đồ thầy sư đang có trước máy thì xin tính sư đồ. Dạ sao thầy thấy sư đồ thầy sư có bắt trước máy không? Và chúng ta từ xưa chúng ta biết ở trong A Di Đà thì khi mà mình tạo nghiệp đó, bằng những cái tâm động lực, thì tâm động lực nào cũng có sắc na đầu, sắc na cuối, cái tập và năm sắc na giữa, thì nó có tạo ra cái nghiệp có quả trong hiện tại rồi là hiện báo nghiệp, có nghiệp tạo trong quả trong đời kế tiếp là sanh báo nghiệp, và cái nghiệp tạo quả trong nhiều đời đời sau nữa gọi là hậu báo nghiệp. Nhưng mà tại sao có những nghiệp có kết quả nhãn tiền và có những nghiệp mình không biết có kết quả nhãn tiền, thì chúng ta có thể giải thích lý do tại sao không? Mặc dù ở trong cái tâm động lực thì có cả ba hiện nghiệp, sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, nhưng mà tại sao có những nghiệp mà nó trổ quả liền, có những nghiệp nó không trổ quả liền? Cái thứ hai rồi.
Ở đây
tất cả các việc đều trổ quả nhân tiền. Và bởi vì cái động lực đầu hay là năm động lực giữa nó nằm ở trong cái pháp gọi là pháp bất định, bởi mới có câu là tâm tâm ốc ta vô chân vô vậy, nhiều quá bất khả tư nghị. Cho nên ở đây mặc dù một lộ trình tâm có 7 cái sắc na động lực, 7 sắc na động lực đó đều có tiềm năng cho quả hiện báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, nhưng mà hai cái trường hợp hậu báo nghiệp và hiện báo nghiệp thì ở trong nhiều pháp khẳng định là nghiệp chỗ quả đó nó là bất định, không có biết chắc được, không có chắc chắn được. Đề Bà Đạt Đa cũng phạm nghịch đại tội, A Tà Thế, Vua A Tà Thế cũng phạm nghịch đại tội, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì bị quả báo nhãn tiền trước khi sanh xuống địa ngục, là ông ta bị đất xúc mà chết, chết thì bị đất xúc, đất lúc ra rồi ông ta chìm xuống lòng đất, ông ta bị lún xuống đất và ông ta chết. Trong khi đó thì vua Trần Thế phạm cái tội giết cha là vua Bình Tư Vương khi giết cha đó để xóa ngôi, nhưng mà trường hợp của vua Trần Thế thì lại không bị quả báo nhân tiền, tức là những báo nghiệp trở thành ác huynh trong mắt là vô nghiệp. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ có tạo ngũ nghịch đại tội bằng cái tâm tham và trí và cái tâm sân với cái sắc la động lực thứ 7 ở trong lỗ thông, cái đó là cố định cho quả, nó thành công nghiệp cố định. Còn tất cả những nghiệp khác được tạo bằng động lực thứ 7 hay năm động lực giữa, năm động lực giữa gọi là hậu báo nghiệp, còn cái động lực đầu tiên thì gọi là hiện báo nghiệp, biết thích thâm mắt quên đi như thâm mắt, cái đó thì nó hoàn toàn bất định. Như vậy các loại nghiệp sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, nó chỉ có thể trổ quả và cũng có thể trở thành tình hạ vô trong mắt là vô nghiệp. Do vậy nên không phải tất cả nghiệp nào cũng đều trổ quả nhãn tiền hết. Và chúng ta cũng nên biết rằng là cái hiện báo nghiệp chứ cho cái động lực thứ nhất nó tạo ra cũng là một cái sự bất định. Năm động lực giữa tạo ra hậu báo nghiệp cũng là bất định. Động lực cuối từ động lực thứ 7 ra thì nó tạo ra quả tranh báo nghiệp, nó có phần nhất định và có phần bất định. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi cụ thể đáng vừa nêu thảo luận thứ 3. Bây giờ tình tỉnh tình thời đáng trở lại nó luôn sao vậy?
À, thưa Thầy Trần, Thầy Tổ Thầy Sư. Xin đọc để hỏi Thầy Tổ Thầy Quyền, Thầy Tổ có còn ở trước máy không? Nếu Thầy Tổ Thầy Quyền nghe được xin tấm Thầy Tổ hoặc hiện trả lời cho câu có lúc sơ cục. Dạ. Thầy Tổ Thầy Quyền, nếu một người đó mà vì thì phản ứng tự nhiên mình bị hại mà mình nói những lời nặng nề với người khác, thì so với một người mà bản thân họ không có gì bị hại hết nhưng mà họ cố tình gây tổn thương cho người khác, thì theo chuyên gọi cái quả của việc nó có khác nhau không? Thí dụ như vậy là mình bị người khác sỉ vả, mình phản ứng mà mình phản ứng bằng lời nó nặng nề, và với một người mà không ai làm phiền mình nhưng mà tự nhiên mình muốn gây phiền cho người khác, thì theo tôi gọi tự nhiên đó, thì hai cái lời nó độc ác của hai cái lời nó nặng của hai người đó, cái quả có khác nhau hay là giống nhau? Một người chủ động, người bị động, cái thứ gì vậy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Ma Phật, Nam mô Sư Thầy. Vừa rồi chính là rõ không ạ? Được mong vị. Cụ thể là đến nay sư cụ thực sự cần phải nhắc rằng, ông đã được nhận sự chỉ dẫn là người thành tài ý tưởng của chư Phật tử. Thì cái bậc thượng tọa đứng trên cái hành động mà mình bị động và mình cũng như mình tự mình tác động thì nó khác hơn nhiều. Một cái người bị người ta thật sự bị người ta nói mình là từ mình chống đỡ hay mình phản ứng lại, thì ở đó cái người đó do cái sự căng tâm nó dẫn sự căng tâm này, nó là một sự đốt cháy, nó là một sự nguy hiểm chứ không phải không. Nếu như một người khác mà có cái tâm trạng bình thường nhưng họ có một sự sắp đặt chủ ý, ở đó cái thời gian thì cái điều kiện là để làm sao mà để hạ nhục người ta, để làm sao mà để nói cho người ta và đau khổ và bực bội, thì hành động đó nó có thời gian, nó có sự nung nấu của cái ý nghiệp trong đó nó lớn. Còn cái ý nghiệp đó nó kéo dài thời gian để cho họ nó phát thành một cái lời nói, kẻ đó nó có cái ý lời nói hành động nó dài, thì nó tính chủ động. Còn người chạy và ngay đó thì còn có đi cái thời gian dài rồi có họ nói ra, thì cái lời nói này nó chúng ta thấy nó không ý nghĩa mà nó phối hợp từ tự lên rất dài. Còn ngược lại cái người khác thì bị động khi mà họ bật nói mình thì mình phản ứng lại, thì phản ứng nó trong thời gian ý nghĩa nó cũng có như được trong thời gian ngắn, tuy là sự bực bội, tuy là sự khó chịu, thì chúng ta thấy cái quả nghiệp nó trả cũng khác nhau. Có những người chúng ta thấy người ta chết có thể chết một cách nhanh chóng, nhưng có những người chết từ từ. Cái mà ai cũng thích giết người ta hay thích làm hại người ta, người ta chết từ từ thì cái quả nó cũng từ từ như chúng ta. Thì cũng vậy, nếu chúng ta nói mà chúng ta hay, chúng ta hành động mà chúng ta làm việc, để chúng ta có thời gian để mà chủ động cái thời gian để mà chúng ta sắp xếp tính toán, thì chắc chắn rằng cái đó nguy hiểm hơn và nó làm cho người đau khổ hơn rất là nhiều. Đối với cái quả của cái nghiệp đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy nó. Ví dụ như người ta chủ động, nhưng cái sự chủ động đó nó có thể nói là người ta tư duy, người ta suy nghĩ này, mà người ta có một sự ái náy thì không nói gì. Nếu ở đây nếu nói rằng cái sự không ái náy mà người ta làm bằng cái tâm tức là rất tâm mà vô hại đó, thì đó chính là một sự nguy hiểm. Một cái đó là cái gì cũng vậy, nó từ cái đó mà cái ý nghĩ này nó có một tư duy, ý nghĩ này nó có một sự suy diễn và nó có một sự sắp đặt, nó có sự sắp xếp. Và cái đúng vị thì ý nghĩa là nó tạo cái quả, cái quả đó chính là rất là to lớn. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ rằng cái mọi tình huống của họ hoàn cảnh nó phải nhớ được chúng ta và tính đáng một cái điều đó. Bình thường tập cái tâm tu và tập cái tâm nghĩ sao nó cũng suốt thì nên là mọi thứ nó đơn giản và cũng như mình tập cái tâm mình nó bớt cái cảm xúc thì dầu cho người ta có rất tâm hay là người ta có một sự chủ động hay là người ta tự người ta có một cái bắn nhất thừa mối gì chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi qua. Thì ở đây chúng ta thường gọi đúng cái gì của chúng con thì cái người mà nó bị động nó không có cả cái quả bằng cái gì chủ động nó trở quả nặng đối với cái người mà chủ động. Nhưng cũng xin nói thêm, người mà chủ động đó nhiều khi chỉ có một chủ động tích tắc, nhưng nhiều khi họ lại có một cái lời nói nó có một sự nặng nề, có sự ác xấu hơn. Thì người trẻ ở đây cái người bị động nó lại là cái quả nó lớn hơn. Thế gì mình chỉ làm người ta quên, mà cái người có sự chủ động là người ta quên, người ta cho người ta xấu hổ chút xíu nhưng rồi có bao nhiêu đó thôi. Còn người cả cái người bị lại người bị bệnh á, họ cảm nghĩ họ quên, họ bắt đầu và nghe cái người khác cái sự đau khổ hơn. Ở đây tình huống của người nó lại khác hơn nữa. Cái cái người bị bệnh đây là người chủ động nó là gì, thì khi người ta nói tập tôi quên thôi là sự suy nghĩ đó thì còn chuyện gì ở ngày mai đến cho cái người quên và cho người bị bệnh. Chỉ thế thôi, những điều mà không phải chọc cho người ta phải đau thương mà coi như là chọc cho người ta mà có vấn đề là sống giữ cái chết ra thôi, thì cái đó nó là gì, nó là gì khác. Đó là chuyện mọi người và những người mà nó chỉ là cái gì bình thường thôi, thì cái sự chủ động này nó ít hơn. Cho nên thường thường cái tâm linh chúng ta bị động á, chúng ta hiểu tức sống, chúng ta bực bội lắm, mà chúng ta có như là nước sơn không sơn thẳng nước yếu, mà nước yếu không sơn được cả lại gấp 10. Cái cách đó mà gấp 10 đó thì nó sẽ là cái bị động người đó nó sẽ tạo một cái vỏ bóng của bốn nghiệp tùy sanh rất là lớn. Tuy nó ngắn như được nó lại là coi như là chúng ta bắn một cái đà đắng nó tự ly cái cường độ nó hành. Cái sự không phá của nó rất là lớn. Còn nhiều khi người ta có sự chuẩn bị nhưng ngược lại người ta chỉ chế như cái chữ người ta chỉ nói thôi, chứ cũng như ví dụ như những cái súng nó cái sự không phá của nó rất là nhẹ. Vậy đây cái quả báo của người thì nó cũng tùy theo tình huống, tùy theo cái tâm, tùy theo cái sự diễn tiến của cái phần của người đó. Mình tính được một chọn có đề nghị sự tồn tại như vậy. Nếu có điều gì một cái chương trình tinh thần như này thì giờ cũng đã nói về Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Câu trả lời sẽ được tự nhiên cũng kết thúc buổi thảo luận và chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp của Đà Lạt Mộc. Xin được lễ chi phương thức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với bài giảng của sinh hoạt Phật Pháp. Kính chúc quý nhà của quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn.
chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Hương Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.